Chương 185, xuất kiếm a, chương 185, xuất kiếm a. Ách. Vạn kiếm đạo nhân phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, cả người như bị sét đánh, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, từ giữa không trung vô lực rơi xuống. Trọng thương. Vẹn vẹn một kích, liền để hắn triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Trang chủ, phía dưới đang tại dục huyết phấn chiến vạn linh sơn trang các đệ tử, thấy cảnh này, lập tức muốn rách cả mí mắt, phát ra từng tiếng bi thiết. Ha 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 ha. Hắc Long thấy thế, phát ra chấn thiên động địa cùng thiếu, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận khoái ý cùng tàn bạo. Lão giả, ngươi cuối cùng vẫn là không được. Hôm nay, bản tọa liền muốn huyết tẩy ngươi vạn linh sơn trang, để cái này phương viên trong vòng vạn dặm, tất cả nhân tộc đều trở thành bản tọa khôi phục khẩu phần lương thực. Tuyệt vọng bầu không khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vạn linh sơn trang. Nhưng mà, cái kia rơi xuống tại sơn môn phế tích bên trong vạn kiếm đạo nhân, dãy rủa lấy ngẩng đầu, vớt một cái khỏe miệng máu tươi. Trên mặt của hắn, không có sợ hãi, không có tuyệt vọng, ngược lại mang theo một tia như được giải thoát thở dài. Hắn không có đi nhìn trên bầu trời Hắc Long cùng thủ vệ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vạn linh sơn trang cái kia mây mù lượn lờ chỗ sâu nhất. Hắn dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, yên lặng nói một câu: "Xuất kiếm a." Vạn kiếm đạo nhân thanh âm rất nhẹ, nhẹ phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan. Tại cái này tiếng kêu giết rầm trời, ma khí tàn phá bừa bãi trên chiến trường, ba chữ này đơn giản lộ ra có chút buồn cười. "Xuất kiếm a." Hắn đang nói chuyện với ai? Giữa không trung, nguyên bản chuẩn bị cho vạn kiếm đạo nhân một kích cuối cùng thủ vệ, động tác đống nhiên một trận. Cái kia song âm độc con mắt, kinh nghi bất định quét mắt bốn phía hư không. Thần thức giống như thủy triều trải rộng ra, ý đồ bắt bất kỳ một tia ẩn tàng linh lực ba động. Thế nhưng, không thu hoạch được gì. Bốn phía ngoại trừ run lẩy bảy vạn linh sơn trang đệ tử, chính là đầy trời âm hồn lệ quỷ. Nơi nào còn có cái gì viện quân? Hừ, giả thần giả quỷ. Chiếc cứ tại Hắc Vân bên trong Hắc Long tàn hồn, phát ra một tiếng khinh miệt cười nhạo. Đầu rồng to lớn đông đưa, thanh hôi long tức phun ra mà ra. Lão giả, ngươi là sợ choáng váng sao? Cái này vạn linh sơn trang, ngoại trừ ngươi cái này tàn phế nguyên anh, nơi nào còn có thể vào bản tọa pháp nhãn nhân vật? Hẳn là ngươi là muốn trông cậy vào những cái kia ngay cả kim đan đều không kết thành sâu kiến đệ tử tới cứu ngươi mệnh. Hắc Long chào phúng âm thanh như lôi đình cuộn cuộn, chấn động đến sơn môn phế tích đều đang run rẩy. Thủ vệ cũng là cười lạnh, trong mắt cảnh giác dần dần tiêu tán, thay vào đó là càng thêm nồng đậm sát ý. Vạn kiếm lao nhi, vốn cho là ngươi là một đời tông sư, không nghĩ tới sắp chết đến nơi lại cũng chơi loại này ba tuổi tiểu hài trò xiếc. Đã ngươi như vậy vội vã lên đường, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, thủ vệ trong tay xương cờ lần nữa hắc mang đại thịnh. Nhưng mà ngay tại cái kia chí mạng hắc mang sắp rơi xuống trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ai? Một tiếng u thở dài, đột ngột ở giữa phiến thiên địa này vang lên. Cái này tiếng thở dài cũng không lớn, cũng không mang theo bất kỳ khí thế bén nhọn. Nghe bắt đầu, tựa như là một cái trách trời thương dân thư sinh, nhìn thấy hoa rơi nước chảy lúc, phát ra một tiếng bất đắc dĩ cảm khái. Nhưng chính là một tiếng này thở dài, lại làm cho cái kia nguyên bản cuồng bạo vô cùng thiên địa linh khí, trong nháy mắt ngưng kết. Cái kia đẩy trời gào thét âm hồn lệ quỷ, phản phất như gặp phải cái gì thiên địch đồng dạng, lại cùng nhau đã ngừng lại kêu rên, co rúm lại tại nguyên chỗ không dám động đậy. Thủ vệ cái kia tất sát một kích, vậy mà sinh sinh địa đứng tại giữa không trung, khó tiến thêm nữa mảy may. Ai? Thủ vệ sắc mặt đột biến, một cỗ chưa bao giờ có hàn ý, thuận cuộc sống bay thẳng đỉnh đầu. Hắc Long tàn hồn cũng là đống nhiên co vào thân thể, màu đỏ tươi long đồng nhìn chằm chằm vạn kiếm đạo nhân sau lưng vùng hư không kia. Nơi đó, nguyên bản không có vật gì không khí, đột nhiên nổi lên từng vòng như là sóng nước gợn sóng. Ngay sau đó, một cái trắng non thon dài tay, khinh khinh địa đẩy ra hư không màn che. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh, chậm rãi từ đó cất bước mà ra. Không có kinh thiên động địa dị tượng, không ánh sáng mang vạn trượng ra sân. Hắn cứ như vậy bình bình đạm đạm đi đi ra, tựa như là từ tự mình hậu viện đi bộ nhàn nhã đi tới phòng trước. Thấy rõ người tới bộ dáng, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là một thiếu niên, nhìn qua tuổi rất trẻ, ước chừng chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Hắn mặc một bộ tắm đến trắng bệch áo nho màu xanh, đầu đội khăn bông, khuôn mặt thanh tú tuấn nhã, thân hình đơn bạc, làn da trắng nõn, thậm chí mang theo vài phần thư quyển khí. Thấy thế nào, cái này đều không giống như là một cái tu tiên giả, càng giống là một cái vừa mới để quyển sách xuống, chuẩn bị vào kinh đi thi thế tục thư sinh. Trên người hắn không có nửa phần linh lực ba động khí tức, đã không có tu sĩ kim đan loại kia cô đọng uy áp, cũng không có nguyên anh đại năng loại kia cùng thiên địa hợp nhất ý vị. Hắn liền đứng ở nơi đó, phản phất liền là một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân. Cái này, đây là ai? Vạn Linh Sơn Trang các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Bọn hắn tại Sơn Trang nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua nhân vật này. Thủ vệ lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt vẻ kinh nghi lại càng phát ra dày đặc. Phàm nhân? Đùa gì thế? Một phàm nhân có thể từ hư không trong cái khe đi tới? Một phàm nhân có thể chỉ dựa vào thở dài một tiếng liền định trụ cái này đẩy trời lệ quỷ? Giải thích duy nhất liền là người này tu vi đã cao đến một cái hắn căn bản là không có cách theo dõi cảnh giới, phản phát quy chân. Ý nghĩ này vừa ra, thủ vệ trái tim bỗng nhiên để lọt nhảy vỗ. Ngươi là người phương nào? Thủ vệ nắm chặt trong tay sương cờ, thanh âm hơi khô chát chát. Hắc Long tàn hồn cũng là như lâm đại địch, cặp kia bạo ngược mắt rồng bên trong lần thứ nhất xuất hiện một tia kiên kỵ, bởi vì nó phát hiện vô luận nó như thế nào dùng thần thức quét hình, trước mắt thiếu niên này đều giống như một đoàn mê vụ, căn bản nhìn không thấu. Được xưng là kiếm quân thiếu niên cũng không để ý tới thủ vệ chất vấn, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn giữa bầu trời kia giữ tợn Hắc Long một chút. Hắn chỉ là cúi đầu xuống, nhìn xem ngã trong vũng máu vạn kiếm đạo nhân. Cặp kia bình tĩnh con ngươi như nước bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt tay náy. Thật có lỗi, trang chủ. Thiếu niên thanh âm ôn nhuận như ngọc, nghe không ra mảy may hỏa khí. Ta đọc sách đọc đến vào mê, tới chậm chút. Vạn Kiếm đạo nhân khó khăn ho ra một ngụm máu, trên khuôn mặt giàn mua cũng lộ ra một vòng vui mừng đến cực điểm tiêu dung.
Không muộn,
không có chút nào muộn. Đã đọc sách xong, vậy liền để thế nhân nhìn xem ngươi đạo lý a. Thiếu niên khẽ bước cằm.
Học sinh tuân mệnh.
Dứt lời, hắn rốt cục chậm rãi xoay người, ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung thủ vệ cùng Hắc Long. Cái kia nguyên bản như giếng cổ không có chút rung động nào ánh mắt, tại thời khắc này, thay đổi. Nếu như nói vừa rồi hắn là một vũng nước đọng, như vậy giờ phút này, hắn chính là cái kia sâu không thấy đáy đại hải, là cái kia cao không thể chạm thương cung. Làm bộ tiểu quỷ. Hắc Long bị thiếu niên cái kia cặp mắt hờ hững chọc giận. Ánh mắt ấy, không phải khinh miệt, mà là không nhìn. Thượng như là đang nhìn ven đường hai khối thạch đầu, hai gốc cỏ dại. Đường đường thượng cổ Hắc Long, chưa từng nhận qua loại vũ nhục này, chương 186, kiếm quân thể, không tại thái cổ huyền long huyết mạch phía dưới, chương 186, kiếm quân thể, không tại thái cổ huyền long huyết mạch phía dưới. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã tới, liền cho bản tọa làm điểm tâm a. Bản tọa vừa vặn cảm thấy một cái lao già không đủ nhét cái răng, lại đến cái da mịn thịt mềm, vừa vặn. Hắc Long gào thét một tiếng, không thể nhịn được nữa, dẫn đầu phát động công kích. Kinh khủng long hồn chi lực ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời màu đen cự trảo, mang theo đánh nát hư không khí thế, hướng phía thiếu niên vào đầu vồ xuống. Cùng lúc đó, thủ vệ cũng là trong mắt hung quang lóe lên, phối hợp với Hắc Long, trong tay xương cờ lay động, vô số đạo đen kỵ tâm lôi giữa trời đánh rớt. Hai đại kim đan đỉnh phong chiến lực, liên thủ một kích. Uy thế cỡ này, đủ để đem một tòa cao ngàn trượng núi trong nháy mắt san thành bình địa. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa công kích, Kiếm Quân thần sắc bình tĩnh như trước đến đáng sợ. Hắn không có bấm niệm pháp quyết, không có niệm chú, chỉ là chậm rãi đưa tay đưa về phía bên hông. Nơi đó, treo một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm gỗ. Không có bất kỳ cái gì linh văn hoa văn trang sức, thậm chí trên thân kiếm còn có thể nhìn thấy thô ráp vân gỗ. Tựa như là hài đồng nhà tròi lúc gọt ra tới đồ chơi. Phúc. Thấy cảnh này, nguyên bản vô cùng khẩn trương thủ vệ, nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Cầm đem phá kiếm gỗ cũng muốn ngăn địch. Ngươi là đến khôi hài sao? Liền xem như Vạn Linh Sơn trang cùng đồ mặt lộ, cũng không trở thành ngay cả một thanh gia dáng pháp khí đều không bỏ ra nổi tới đi. Trào phúng âm thanh chưa lạc, kiếm quân tay đã cầm cái kia thô ráp chuôi kiếm. Kiếm bản sát thường, bởi vì tâm mà linh. Kiếm bản cô mục, bởi vì đạo mà sinh. Thiếu niên nhẹ giọng nói nhỏ. Sau một khắc, rút kiếm. Bang. Cũng không có sắt thép va chạm giòn vang, nhưng ở thân kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, giữa thiên địa phản phất vang lên một tiếng đến từ viễn cổ long ngâm. Một khắc này, thời gian phản phất rối loạn, tầm mắt mọi người bên trong phản phất thấy được một vài bức hình ảnh kỳ lạ. Xuân hoa rực rỡ, vạn vật khôi phục, thu phong điều hiệu, lá rụng về cội, sinh cơ cùng tĩnh mịch, phồn hoa cùng điêu linh, hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh vậy mà hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Một kiếm này, thiếu niên cầm trong tay kiếm gỗ, đối cái kia đẩy trời đè xuống long chảo cùng âm lôi khinh khinh vung lên, động tác chậm như là lão ông vung quốc, nhưng lại nhanh đến mức siêu việt tư duy cực hạn. Tên là Xuân Thu. Ông một kiếm chém ra, không có cùng bạo kiếm khí tung hành, không có chói lọi linh quang nổ tung, chỉ có một đạo nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại ở khắp mọi nơi thế. Đó là một loại sức mạnh của tháng năm, đó là một loại khô khốc phát tắc. Trong chốc lát, nguyên bản khí thế hùng hổ lấy xuống Hắc Long cự trảo, tại cỗ này thế trước mặt, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phong hóa, tiêu tán. Tựa như là đã trải qua một trận thời gian khá dài trường hạ cỏ rửa. Không, Hắc Long phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm thét lên. Nó cảm giác được hồn lực của mình đang bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng điên cuồng bóc ra. Đây là cái gì kiếm pháp? Đây là cái gì lực lượng? Không chỉ có là Hắc Long, thủ vệ vung ra những cái kia âm lôi cũng dưới một kiếm này vô thanh vô tức chôn bụi. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo một kiếm này vung ra, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng kiếm ý lấy Vạn Linh Sơn trang làm trung tâm, trong nháy mắt bộc phát như là một trận nhìn không thấy phong bạo quét sạch toàn bộ thiên địa. Chanh, chanh, chanh. Vạn Linh Sơn trang bên trong, mấy ngàn tên đệ tử trong tay bội kiếm, vô luận là tinh kim chế tạo pháp khí, vẫn là sắt thường đúc thành binh khí. Tại thời khắc này, vậy mà toàn bộ không bị khống chế rời tay bay ra. Bọn chúng cũng không có công kích bất luận kẻ nào, mà là toàn bộ lơ lửng giữa không trung bên trong, mũi kiếm hướng xuống, đối thiếu niên kia phương hướng, vi vi uốn lượn thân kiếm. Tựa như là tại quy lệ, Vạn Kiếm Quý Tông, không chỉ là Vạn Linh Sơn Trang. Cỗ này kinh khủng kiếm đạo ba động, lấy một loại siêu việt không gian hạn chế tốc độ, trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ Đông Hải tu tiên giới. Ngoài văn dặm, một tòa vô danh trên hoang đảo, hai tên đang tại vì tranh đoạt một gốc linh thảo mà rút kiếm tương hướng tán tu, đột nhiên hoảng sợ phát hiện, trong tay mình pháp kiếm vậy mà không còn nghe theo sai sử. Bọn chúng đang run rẩy, tại gào thét, phảng phất cảm nhận được cái gì để bọn chúng sợ hãi tới cực điểm, lại sùng kính tới cực điểm tồn tại ra đời. Chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta thế nào? Cố kiếm ý này là từ đâu chuyển đến? Chúng linh hành, quả vật đường phố. Vừa mới đã trải qua một trận huyết tinh giết chóc huyền mặc, chính ngồi tiếp Diệp Phi Yên tại một nhà quán mì trước ngồi xuống. Diệp Phi Yên vừa mới cầm lấy đũa, đột nhiên, ông, nàng bên hông chuôi này phẩm giai cực cao nhuyễn kiếm, lại không có dấu hiệu nào tại trong vỏ kiếm điên cuồng rung động bắt đầu. Cái kia cố rung động chi kịch liệt, thậm chí mang đến cả cái bản đều đang run rẩy. Ân, Diệp Phi Yên sắc mặt hơi đổi một chút, trong nháy mắt đè xuống chuôi kiếm. Nhưng cái này cũng không có để kiếm mình yên tĩnh. Ngược lại, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trong thân kiếm truyền đến cái chủng loại kia, thần phục cùng khát vọng. Không chỉ có là nàng, toàn bộ chúng linh thành bên trong, phàm là bội kiếm tu sĩ, giờ phút này toàn đều loạn thành một đoàn. Vô số thanh phi kiếm phóng lên tận trời, đối Vạn Linh Sơn trang phương hướng xa xa quỳ gối. Trang diện cực kỳ trang quan, cũng cực kỳ kinh người. Cái này, Huyền Mặc nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, con ngươi vi vi co vào. Phi Yên, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là có cái gì tuyệt thế thần kiếm xuất thế? Diệp Phi Yên không có trả lời ngay. Nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp, giờ phút này viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận khoảng cách, rơi vào xa xôi Vạn Linh Sơn trang phương hướng. Thật lâu, nàng mới hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra bốn chữ: Quân kiếm thể. Huyền Mặc sững sờ, tò mò hỏi: Như thế nào quân kiếm thể? Diệp Phi Yên quay đầu, nhìn xem Huyền Mặc, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Thế gian này, thể chất ngàn vạn, có thích hợp luyện thể, có thích hợp tu pháp, mà tại kiếm đạo một đường cũng có đủ loại khác biệt. Cái gọi là quân kiếm thể, chính là trong kiếm chi quân, vương trung chi vương. Đây là một loại trời sinh kiếm tu thể chất. Người nắm giữ loại thể chất này, không cần tu luyện bất kỳ kiếm pháp, kiếm trong tay hắn chính là thân thể một bộ phận. Hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ, căn bản không có bình cảnh có thể nói. Vạn kiếm gặp chi, như gặp quân vương, nhất định phải thần phục. Nói đến đây, Diệp Phi Yên dừng một chút, tựa hồ tại tìm kiếm một cái thích hợp ví von. Nàng nhìn chằm chằm Huyền Mặc con mắt, trầm giọng nói: Huyền Mặc, thân ngươi phụ thái cổ huyền long huyết mạch, chính là yêu tộc bên trong hoàng tộc, nhục thân vô song, huyết mạch áp chế hết thảy lân giáp chi thuộc. Mà cái này quân kiếm thể tại kiếm tu trong mắt địa vị, hắn trình độ kinh khủng, không chút nào tại ngươi cái kia thái cổ huyền long huyết mạch phía dưới, thậm chí tại sát phạt chi đạo bên trên còn hơn. Huyền Mặc nghe vậy, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn thái cổ huyền long huyết mạch có bao nhiêu bá đạo, chính hắn rõ ràng nhất. Đó là đủ để cho hắn vượt qua cảnh giới giết địch nghịch thiên át chủ bài. Mà cái này cái gọi là quân kiếm thể, vậy mà có thể cùng huyết mạch của hắn đánh đồng. Chương 187, liền cái này. Tiểu tử, ngươi đến Khôi Hải. Chương 187, liền cái này. Tiểu tử, ngươi đến Khôi Hải. Cái này nho nhỏ Đông Hải, vậy mà cất giấu bực này quái vật. Huyền Mặc tự lẩm bẩm, đáy mắt chỗ sâu lại dấy lên một vòng chiến ý nóng bỏng. Cùng một thời gian, Tam Hải Thành, phủ thành chủ chỗ sâu, toa kia u ám trong mật thất, một mực quanh chân nhắm mắt, như là cây khô áo xám lao giả, vị kia một chỉ diện sát thượng quan tịnh kinh khủng tồn tại. Giờ khắc này, đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia nguyên bản đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, nổ bắn ra hai đạo tinh mang, trực tiếp xuyên thủng trước mắt hư không. Cố ba động này, hắn đột nhiên đứng dậy, thân hình phát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở phủ thành chủ trên không trung. Hắn nhìn Vạn Linh Sơn trang phương hướng, cảm thụ được cái kia cố làm thiên địa cũng vì đó rung động thuần túy kiếm ý. Cho dù là lấy cái kia thâm bất khả chấp tu vi cùng lý duyệt, giờ phút này trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một vòng nồng đậm kinh ngạc. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh thập cửu châu. Bực này dị tượng, tuyệt đối không sai. Đây là đã thức tỉnh hoàn chỉnh dị tượng quân kiếm thể. Áo xám lao giả thanh âm bên trong, mang theo một tia khó mà che giấu chấn kinh, còn có mấy phần thật sâu kiên kỵ. Đông Hải loại này linh khí mỏng manh nơi chật hẹp nhỏ bé, ngay cả hóa thần cũng khó khăn ra vứt bỏ chỗ. Làm sao có thể đản sinh ra quân kiếm thể loại này trong truyền thuyết thể chất? Cái này không hợp với lẽ thường. Đây quả thực là thiên đạo mở cái trò đùa. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua phía dưới phủ thành chủ trong đại điện, còn tại làm lấy thống nhất Đông Hải mộng đẹp giả Văn Mặc. Trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Xem ra, cái này Đông Hải nước, so lão phu tưởng tượng còn muốn sâu a. Ván cờ này, sợ là muốn sinh biến cho nên. Cùng lúc đó, Vạn Linh Sơn trang trên không, một kiếm kia xuân thu dư uy, còn tại giữa thiên địa quanh quẩn. Hắc Long tàn hồn cái kia hoảng sợ tiếng thét chói tai, vừa mới bắt đầu. Cái kia rít lên một tiếng, thê lương đến cực điểm. Phản phất gặp cái gì không thể diễn tả đại khủng bố. Giữa không trung, Hắc Long tàn hồn cái kia khổng lồ thân thể đang tại điên cuồng vặn mèo. Nó cái kia một đôi màu đỏ tươi mắt rồng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo nhìn như trong trạng, kỳ thực vượt qua không gian khoảng cách kiếm khí trường hạ. Thân là thượng cổ long hồn, truyền thừa của nó trong trí nhớ có liên quan tới loại khí tức này ghi chép. Đó là một loại đủ để cho thiên địa thất sắc, lệnh vạn pháp tránh lui thể chất đặc thù. Loại này kiếm ý, thuần túy, bá đạo, không nhìn quy tắc. Một bên thủ vệ, giờ phút này cũng là con ngươi rung động, nắm chặt xương cờ xương tay tiết trắng bệnh. Thanh âm của hắn đều đang run rẩy, bởi vì quá mức chấn kinh, cho tới thanh âm trở nên bén nhọn chói tai. Quân kiếm thể, vậy mà thật là trong truyền thuyết quân kiếm thể. Giờ khắc này, vô luận là thủ vệ vẫn là Hắc Long, trong lòng đều dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn tuyệt vọng. Trong truyền thuyết, quân kiếm thể đại thành, có thể một kiếm khai thiên môn, có thể một kiếm đoạn bạc cổ. Dù là người thiếu niên trước mắt này nhìn qua còn chưa hoàn toàn trưởng thành bắt đầu, nhưng này loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn áp chế lực lại không giả được. Trốn. Đây là giờ này khắc này, cái này một người một rồng trong đầu ý niệm duy nhất. Nhưng mà đã chậm. Cái kia đạo tên là Xuân Thu kiếm khí Trường Hà, nhìn như tia nước nhỏ, kỳ thực nhanh như bồ lôi. Không đợi bọn hắn thôi động độ thuật, cái kia mang theo tuế nguyệt khí tức vô ảnh kiếm đợt cũng đã từ trên người bọn họ khẽ quét mà qua. Xong. Hắc Long tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thủ vệ càng là mặt xám như cho, thậm chí từ bỏ chống cự, chờ đợi thần hồn câu diệt hạ tràng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trong dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không có truyền đến. Cái kia đủ để xé rách hư không kinh khủng xé rách lực cũng không có xuất hiện. Thậm chí ngay cả một chút xíu trùng kích cảm giác đều không có. Đạo kiếm khí kia xẹt qua thân thể cảm giác, khinh nu đến tựa như là giống như là ba tháng xuân phong, lướt qua dương liễu đầu cảnh. Ân. Hắc Long đống nhiên mở mắt. Cặp kia to lớn long nhãn bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng mê mang. Nó vô ý thức túi đầu xuống, nhìn mình cái kia vốn nên bị chém thành hai nửa thân thể. Cái này xem xét, nó triệt để ngây ngẩn cả người. Không chỉ có không có thụ thương, ngược lại một loại trước nay chưa có sảng khoái cảm giác đang từ linh hồn của nó chỗ sâu hiện ra đến. Đó là sinh cơ, đó là nồng đậm đến tan không ra bàng bạc sinh cơ. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắc Long khó có thể tin cảm ứng đến trạng thái của mình. Phải biết, nó mặc dù hung uy ngập trời, nhưng kỳ thực sớm đã là nọ mạnh hết đà. năm đó bị Vạn Thú Tông trấn áp, nhục thân bị hủy, chỉ còn tàn hồn. Mấy ngày trước đây tiến đánh Tam Hải Thành, lại bị Kiếm Trần Chân Quân cái người điên kia lấy mạng đổi mạng, chặt đứt vảy ngược, thương tới căn bản. Lại thêm vừa rồi, bị Vạn Kiếm đạo nhân cùng Kim Hỏa lão tổ đám người liên thủ vây công. Nó long hồn kỳ thật sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, như là che kín vết rạn đồ sứ, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Nhưng là bây giờ, tại đạo này quỷ dị kiếm khí đảo qua về sau, kỳ tích phát sinh. Những cái kia quấn quanh ở nó long hồn chỗ sâu ám thương, vậy mà tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Bị Kiếm Trần chặt đứt vảy ngược chỗ, nguyên bản còn tại chảy ra hồn huyết, giờ phút này vậy mà một lần nữa sinh trưởng ra mới tinh vảy màu đen. Cái kia một thân nguyên bản ảm đạm vô quang long lân, giờ phút này hắc mang lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Không chỉ có là thương thế khỏi hẳn, nó thậm chí cảm giác mình lực lượng đều về tới trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn hơn. Giống. Hắc Long nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vui sướng long ngâm. Trong thanh âm này khí mười phần, nơi nào còn có nửa điểm trước đó suy yếu bộ dáng. Một bên khác, thủ vệ cũng là một mặt ngây ngốc nhìn xem hai tay của mình. Lúc trước hắn vì thôi động bách cổ môn cấm thuật, tiêu hao không thiếu tinh huyết, sắc mặt một mực trắng bệch như tờ giấy. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trong đan điền linh lực như là đại giang đại hà lao nhanh không thôi. Liền ngay cả nhiều năm trước tu luyện lưu lại một chỗ ẩn tật, đều tại cỗ này ấm áp kiếm ý dưới, hoàn toàn biến mất vô tung. Thế này sao lại là kiếm pháp giết người? Đây rõ ràng liền là số người chết, mọc lại thịt từ xương vô thượng tiên thuật a. A. Ha ha. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, Hắc Long đột nhiên bạo phát ra một trận cùng thiếu. Tiếng cười chấn động thiên địa, mang theo sống sót sau hai nạn cùng hỉ, càng mang theo đối thiếu niên kia vô tận bùa cợt. Ha 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 ha. Chết cười bản tọa. Đây chính là trong truyền thuyết quân kiếm thể. Đây chính là cái gọi là vô địch thể chất. Hắc Long đầu rồng to lớn mò xuống, xích lại gần cái kia đứng tại phế tích bên trong thiếu niên áo xanh. Trong mắt sợ hãi sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là vậy độ khinh miệt cùng trêu tức. Tiểu tử, ngươi là đến khôi hài sao? Vẫn là nói, ngươi là Vạn Linh Sơn trang mời tới lang trùng, chuyên môn đến cho bản tọa chữa bệnh. Ôi, một kiếm này thật là thoải mái a. Đơn giản so ăn 10 cái thuần âm thể chất nữ tu còn muốn đại bổ. Thủ vệ mặc dù không có giống Hắc Long như thế trướng cuồng, nhưng giờ phút này cũng là lông mày giãn ra, nhếch miệng lên một vòng âm lanh ý cười. Hắn nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Xem ra, truyền luôn có sai a. Cái gọi là quân kiếm thể, cũng bất quá là cái bộ dáng hàng. Lại hoặc là ngươi tiểu tử này học nghệ không tinh, đem giết người kiếm pháp đã luyện thành cứu người y thuật. Chương 188, kinh khủng xuân thu kiếm, chương 188, kinh khủng xuân thu kiếm. Đối mặt hai người chảo phúng, thiếu niên cũng không có sinh khí. Hắn vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong tay kiếm gỗ chỉ xéo mặt đất. Cái kia một bộ tắm đến trắng bệ cáo nho màu xanh, tại trong gió biển vi vi phiêu đãng. Trên mặt của hắn, thủy chung treo một màn kia nụ cười nhàn nhạt. Loại kia tiểu dung, rất sạch sẽ. Tựa như là tư thuộc bên trong tiên sinh dạy học, nhìn xem hai cái còn không có khai khiếu ngân đồng. Đã bao dung, lại dẫn mấy phần thương hại. Người tốt ta, thật sự là người tốt. Hắc Long giãy rùa khôi phục như lúc ban đầu thân thể, thậm chí còn cố ý đem bộ vị yếu hại của mình lộ ra. Tới tới tới, tiểu thư sinh. Vừa rồi một kiếm kia chưa đủ nghiền, lại đến mấy kiếm. Hướng chỗ này chặt, để bản tọa lại thoải mái một chút. Hắc Long cực điểm khiêu khích sở trường. Dưới cái nhìn của nó, thiếu niên này mặc dù thể chất đặc thù, nhưng hiển nhiên căn bản vốn không hiểu như thế nào vận dụng, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, luyện ngã ba đường tử. Đã công kích của đối phương là cho mình ra trì trạng thái, cái kia còn có gì phải sợ. Nghe Hắc Long cái kia cực kỳ phách lối yêu cầu, thiếu niên rốt cục động. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vô vô ống tay áo nhiễm một điểm cho bụi. Động tác ưu nhã thong dong, không mang theo mảy may khói lửa. Đã ngươi muốn biết. Thiếu niên thanh âm ôn nhuận như ngọc, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Học sinh kia, liền vì ngươi giải thích nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh con ngươi, bình tĩnh nhìn chăm chú lên không ai bị nổi Hắc Long. Vừa rồi một kiếm kia, tên là Xuân Thu. Hắc Long cười nhạo một tiếng, cái gì cầu thí Xuân Thu, gọi về Xuân Thuật còn tạm được. Thiếu niên cũng không để ý tới nó đánh gãy, chỉ là phối hợp nói ra. Xuân sinh hạ giải, ngày mùa thu hoạch đông tàng. Đây là thiên đạo tuần hoàn, vạn vật chí lý. Cái gọi là Xuân, đại biểu cho vinh. Vạn vật khôi phục, sức sống tràn trề, đây là cho. Nói đến đây, thiếu niên dừng một chút, khóe miệng ý cười trở nên có chút ý vị thâm trường. Mà cái gọi là Thu, đại biểu cho khô. Thịnh cực tất suy, lá dụng về tội, đây là tác thủ. Lời này vừa ra, thủ vệ nụ cười trên mặt vi vi cứng đờ. Một loại không hiểu bất an đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Thiếu niên này giọng nói chuyện quá bình tĩnh, bình tĩnh đến làm cho trong lòng người run rẩy. Cái gì vinh a khô, thiếu cùng bản tọa khoe chữ. Hắc Long không kiên nhẫn phun ra một ngụm long tức, gầm thét lên. Bản tọa chỉ biết là hiện tại bản tọa mạnh đến mức đáng sợ. Đã ngươi không chịu ra lại kiếm, vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, Hắc Long nghe răng cười một tiếng, mở ra huyết bùn đại khẩu, lần nữa hướng phía thiếu niên thôn vệ mà đến. Lần này, nó uy thế so trước đó càng khủng bố hơn. Dù sao, nó là thật bị một kiếm kia chữa trị tới được đỉnh phong trạng thái. Nhưng mà, ngay tại nó vừa mới thôi động linh lực, chuẩn bị đánh giết đi xuống trong nháy mắt đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Vinh về sau, chính là khô. Thiếu niên thanh âm, như cùng đi từ cửu u phán quan, khinh khinh rơi xuống cuối cùng một quân cờ. Đông. Phản phất có một đạo trầm muộn tiếng trung, tại Hắc Long cùng thổ vệ trái tim chỗ sâu đột nhiên gõ vang. Hắc Long cái kia nguyên bản khí thế hung hăng động tác, đột nhiên cứng lại ở giữa không trung. Nó cặp kia to lớn long nhãn bên trong, nguyên bản cuồng hỉ cùng bạo ngược trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa có hoảng sợ cùng mờ mịt. Làm sao? Chuyện. Hắc Long thanh âm đang run rẩy. Nó cảm giác được, trong cơ thể cái kia cố vừa mới còn bàng bạc vô cùng sinh cơ, đột nhiên bắt đầu trôi qua. Không, không chỉ là trôi qua, đó là tại sụp đổ. Tựa như là xây dựng ở trên bờ cát cao lầu, tại thủy triều thối lui trong nháy mắt, ầm vang sụp đổ. Lực lượng của ta bản nguyên. Hắc Long hoảng sợ kêu to bắt đầu. Nó cảm giác được một cách rõ ràng, có một cỗ vô cùng quỷ dị lực lượng đang tại trong thân thể của nó điên cuồng thu hoạch. Cỗ lực lượng kia vô ảnh vô hình, vô thanh vô tức. Tựa như là cuối mùa thu hàn phong, thổi qua khô héo lá cây. Không cần dùng sức xé rách, lá cây liền sẽ tự động điêu linh. Không, dừng lại, mau dừng lại. Hắc Long luống cuống. Nó là thật luống cuống, bởi vì nó phát hiện, trôi qua không chỉ là vừa rồi kiếm khí mang tới cái kia cỗ sinh cơ, còn có nó nguyên bản liền có sinh mệnh bản nguyên. Nó cái kia vừa mới mọc ra mới tinh lân phiến, giờ phút này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành sẩm trắng, khô cạn. Nguyên bản rực rỡ lưu chuyển thân rồng, trong nháy mắt trở nên như là một đoạn mục nát ngàn vạn năm khô mục. Cái loại cảm giác này, tựa như là có người tại linh hồn của nó bên trên mở một cái lỗ to lớn. Tính mạng của nó, tu vi của nó, thần hồn của nó chi lực, đều tại thuận cái kia lỗ hổng, điên cuồng điệu tiết lộ ra ngoài. A a a a, đây rốt cuộc là cái gì tà thuật? Không chỉ có là Hắc Long, một bên thủ vệ càng là tiếng kêu rên liên hồi. Cái kia nguyên bản bởi vì khí huyết tràn đầy mà mắt đỏ thắm vàng, giờ phút này trong nháy mắt hiện đầy nếp nhăn. Mái tóc màu đen, tại ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa, liền hóa thành đầu đầy thương tuyết. Làn da lỏng, cơ bắp héo rút, cả người tựa như là bị trong nháy mắt rút khô trình độ trái cây, cấp tốc khô quắt xuống dưới. Ta thọ nguyên tại sói mòn. Thủ vệ thê lương thét chói tai vang lên, hai tay điên cuồng địa ở trên người cào, ý đồ tìm ra cỗ lực lượng kia nơi phát ra. Hắn điều động toàn thân linh lực, muốn phong tỏa ngăn cản kinh mạch của mình, khóa lại mình sinh cơ. Thế nhưng là, không dùng, hoàn toàn không dùng. Cỗ lực lượng kia căn bản cũng không tại trong kinh mạch của hắn, cũng không tại đan điền của hắn bên trong. Phản phất đó là giữa thiên địa một loại nào đó chí cao vô thượng pháp tắc, là thời gian, là tuyến nguyệt. Ngươi dù là tu vi thông thiên, lại có thể thế nào phong tỏa thời gian trôi qua? Đây chính là xuân thu sao? Thủ vệ tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn xem cái kia vẫn như cũ vân đạm phong khinh thiếu niên. Giờ này khắc này, thiếu niên thân ảnh trong mắt hắn, cũng không tiếp tục là cái gì thư sinh yếu đuối, mà là một cái chấp trưởng sinh tử tử thần. Trước cho ngươi cực hạn phồn vinh, để ngươi cảm nhận được đỉnh phong khoái cảm. Sau đó lại trong nháy mắt, đem hết thể cả gốc lẫn lãi địa thu hồi. Đây là cỡ nào tàn nhẫn kiếm pháp? Đây là cỡ nào bá đạo kiếm ý? Không, không cần. Hắc Long tiếng gầm gừ đã biến thành hư nhược gào thét. Nó cái kia thân thể khổng lồ nặng nề mà từ giữa không trung rơi xuống, nện ở Vạn Linh Sơn trang phế tích phía trên, kích thích một mảnh bụi đất. Lúc này nó, nơi nào còn có nửa điểm thượng cổ Hắc Long uy nghiêm. Toàn thân long lân chóc ra hơn phân nửa, lộ ra cũng không phải là huyết nục, mà lại như là gỗ mục đồng dạng hôi bại vân ra. Loại kia sinh mệnh bản nguyên bị cương ép bóc ra thống khổ, so thiên đao vạn quả còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Bởi vì nó mang tới không chỉ là trên nhục thể đau đớn, càng là một loại trơ mắt nhìn xem tự mình đi hướng tử vong, lại bất lực tầng sâu tuyệt vọng. Tìm không thấy. Vì cái gì tìm không thấy? Hắc Long nằm rạp trên mặt đất, to lớn móng đuốt điên cuồng địa đạp đất mặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nó ý đồ dùng long viêm đi đốt, dùng thần thức đi quét, thậm chí muốn tự đoạn thân thể đến ngăn chặn cỗ lực lượng kia lan tràn. Thế nhưng là, cái kia thanh kiếm phảng phất căn bản lại không tồn tại tại thế giới hiện thực. Nó chạm tại quá khứ, chạm tại tương lai, chạm tại nhân quả, chạm tại mệnh số. Duy chỉ có không tại lập tức. Cứu, cứu mạng. Thủ vệ cả người đã co lại thành một đoàn, giống như là một bộ hồng khô lâu. Hắn hướng phía thiếu niên phương hướng rũa ra bàn tay gầy guộc, trong cổ họng phát ra ống bê đồng dạng gào thét. Sợ hãi. Sợ hãi vô ngần, giống như nước thủy triều đem cái này một người một rồng bao phủ hoàn toàn. Chương 189, cả đời chỉ có thể ra ba kiếm, chương 189, cả đời chỉ có thể ra ba kiếm. Phong, ngừng. Nguyên bản ồn ào náo động chiến trường, tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh như chết. Vạn Linh Sơn trang bên trong tiếng chém giết đã toàn bộ biến mất. Mọi ánh mắt đều tập trung ở cái kia hai đạo đang tại cấp tốc đi hướng suy bại thân ảnh bên trên. Sợ hãi. Đây là một loại so tử vong bản thân còn muốn đáng sợ sợ hãi. Tên là thủ vệ Bách Cổ môn cao thủ, giờ phút này tựa như là một cái bị hổ phách phong tồn con rồi. Hắn còn lưng thân thể, hai tay duy trì hướng hư không bắt lấy tư thế, lại cứng ngắc giữa không trung, không dám chút nào động đậy. Bởi vì hắn phát hiện một cái để hắn sợ vỡ mật sự thật. Bất động, thọ nguyên trôi qua như nước. Khẽ động, thọ nguyên trôi qua như băng. Vừa rồi hắn vẹn vẹn ý đồ điều động linh lực phản kháng, trong nháy mắt đó trôi qua sinh mệnh lực, vậy mà bù đắp được phàm nhân 30 năm thời gian. Mu bàn tay của hắn bên trên, da đốm mồi đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn. Nguyên bản như cành khô ngón tay, giờ phút này càng là dứt khoát hóa thành hồng khô chân gà, da thịt áp sát vào xương cốt bên trên, không có bất kỳ cái gì trình độ. Không động được. Tuyệt không thể động. Thủ vệ trong cổ họng phát ra ống bể tổn hại tiếng thở dốc. Trong mắt của hắn đục không chịu nổi, đó là bệnh đục tinh thể đang tại cấp tốc tạo ra. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn một bên Hắc Long. Đầu kia không ai bị nổi thượng cổ hung hồn, giờ phút này càng là thê thảm tới cực điểm. Hắc Long thân thể cao lớn nằm ở phế tích phía trên, thậm chí ngay cả nâng lên long đầu khí lực cũng không có. Nguyên bản đen như mực, cứng rắn như sắt long lân, giờ phút này tựa như là mùa thu khô héo lá rụng. Giang rắc. Một tiếng vang nhỏ. Hắc Long bèn bèn ý đồ nháy một cái mí mắt. Một mảng lớn long lân liền đã mất đi bám vào lực, theo nó hốc mắt chúng quanh bong ra từng mảng, rơi trên mặt đất quẳng trở thành một chùm màu xám trắng bột phấn. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắc Long thanh âm giản mùa giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Thân hồn của nó chi hỏa, nguyên bản như là mặt trời chói chang lóa mắt, giờ phút này lại như trong gió nến tàn, lúc sáng lúc tối, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nó nhìn chằm chằm cái kia thiếu niên áo xanh. Trong mắt ngoại trừ sợ hãi, càng nhiều hơn chính là một loại không thể nào hiểu được hoang đường cảm giác. Vì cái gì? Hắc Long khó khăn gạt ra hai chữ này. Nó là một sợi tàn hồn không giả, nhưng nó cảm giác lực vẫn như cũng là nguyên anh cấp bậc. Tại thiếu niên này trên thân, nó không cảm giác được bất kỳ cường đại linh lực ba động. Không có kim đan chân nhân hòa hợp, càng không có nguyên anh chân quân minh ngông. Thiếu niên này kinh mạch trong cơ thể, thậm chí so phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ còn muốn yếu ớt. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái nhìn như tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến, vung ra để nó tuyệt vọng một kiếm. Ngươi, thậm chí không có kết đan. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Hắc Long không cam tâm. Nó tung hoành thượng cổ, được chứng kiến vô số kinh tài tuyệt diễm tiên tiêu. Cho dù là chết, nó cũng muốn chết cái minh bạch. Đứng tại phế tích bên trong thiếu niên, lúc này vi rũ xuống tầm mắt. Trong tay hắn kiếm gỗ, chẳng biết lúc nào đã một lần nữa treo trở về bên hông. Loại kia có thể tước đoạt hết thảy khô khốc kiếm ý, cũng theo đó thu liễm nhập thể. Nhưng Hắc Long cùng thổ vệ trên người nguyền rủa, cũng không có bởi vậy đình chỉ. Ngược lại giống như là như rọi trong xương, thật sâu lạc ấn tại bọn hắn bản nguyên bên trong. Quái vật sao? Thiếu niên khe khẽ thở dài. Cái này âm thanh thở dài bên trong, tựa hồ đã bao hàm quá nhiều bất đắc dĩ cùng tăng thương. Cùng hắn trẻ tuổi non nớt khuôn mặt không hợp nhau. Học sinh cũng không phải là quái vật. Học sinh chỉ là một cái người đọc sách. Thiếu niên nói xong, chậm rãi giơ tay lên, đưa về phía đỉnh đầu của mình. Nơi đó, dùng một cây đơn giản mục châm, thắt hắn đầu đầy tóc xanh. Ngươi muốn biết tại sao không? Thiếu niên nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười khổ. Bởi vì, bản này cũng không phải là tu tiên giới pháp. Đây là mệnh. Tiếng nói vừa ra, ngón tay của thiếu niên khinh kích thích cây kia mục châm. Lạch cạch. Mục châm rơi xuống đất. Một màn kế tiếp, để ở đây tất cả còn có ý thức người, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là trọng thương sắp chết Vạn Kiếm đạo nhân, giờ phút này cũng là con người đột nhiên co lại, trong mắt hiện ra nồng đậm bi thống. Chỉ gặp cái kia nguyên bản đen nhánh xinh đẹp tóc dài, tại mất đi chói buộc tán lạc xuống trong nháy mắt. Vậy mà, trắng bệnh. Không phải loại kia đã mất đi rực rỡ sáng trắng, mà lại như tuyết trắng bệnh. Lộ ra một cỗ nồng đậm tử khí nặng nề. Tại cái kia như là thác nước tản mát tóc trắng làm nổi bật dưới, thiếu niên cái kia nguyên bản khuôn mặt thanh tú, lộ ra phá lệ tái nhợt yêu dị. Cái này, Hắc Long trừng lớn đục ngầu long nhãn, ngơ ngác nhìn một màn này. Nó có thể cảm giác được, thiếu niên này sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt này, suy yếu tới cực điểm. Tựa như là một cái xế chiều lão nhân, hất lên một trường thiếu niên tối ra. Tại sao có thể như vậy? Người thọ nguyên. Thiếu niên cũng không để ý tới Hắc Long chấn kinh. Hắn chỉ là bình tĩnh duỗi ra ngón tay, cắt tỉa lại một chút có chút xốc xếp tóc trắng. Động tác vẫn như cũ ưu nhã, lại lộ ra một cỗ không nói ra được tiêu điều. Người nói không sai, ta không có tu vi. Ta thậm chí ngay cả luyện khí kỳ cánh cửa cũng chưa từng chân chính bước vào. Thiếu niên thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ Vạn Linh Sơn Trang. Thế nhân tu đạo, luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, cầu là trường sinh, chứng chính là đại đạo. Nhưng ta khác biệt. Thiếu niên ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh con ngươi nhìn chăm chú lên sắp tiêu tán Hắc Long. Ta mạch này không tu kim đan, không chứng nguyên anh. Chúng ta chỉ dưỡng kiếm. Dưỡng kiếm. Thủ vệ cái kia khô quắc bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ nghĩ tới điều gì cực kỳ khủng bố truyền thuyết. Không sai. Thiếu niên nhẹ gật đầu, chỉ lồng ngực của mình. Lấy huyết nhục là vỏ, lấy thọ nguyên là dầu, lấy thần hồn là hỏa. Trong thân thể nuôi một đạo kiếm ý. Kiếm này y tên là khô khốc. Nói đến đây, thiếu niên trong mắt lóe lên một vòng ngạo nghễ. Khô khốc phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Quản ngươi là luyện khí sâu kiến, vẫn là hóa thần thiên tôn. Chỉ cần lây dinh cái này xuân thu khô khốc chi khí, liền không có thuốc nào chữa được, không nhìn phòng ngự, cho đến thọ nguyên hao hết, hóa thành bụi bặm. Cái này chính là ta mạch này kiếm đạo. Hắc Long nghe được toàn thân phát lạnh. Nó chưa từng nghe nói qua bá đạo như vậy, như thế không nói đạo lý tu hành phương thức, không nhìn cảnh giới, không nhìn phòng ngự. Đây quả thực là thiên đạo bút. Đã có như thế nghịch tiên chi pháp. Hắc Long thanh âm càng ngày càng yếu ớt, nó nửa người đã bắt đầu sa hóa. Vậy ngươi, vì sao còn muốn nỗ lực như thế lại giới? Nếu như loại kiếm pháp này có thể tùy ý sử dụng, cái kia Vạn Linh Sơn Trang đã sớm thống nhất tu tiên giới, làm sao đến mức bị khi phụ cho tới hôm nay tình trạng này? Nghe được vấn đề này, thiếu niên trong mắt ngạo nghễ tán đi, thay vào đó là một vòng thật sâu cô đơn. Hắn cúi đầu nhìn xem mình cặp kia trắng bệch như tờ giấy tay. Thiên đạo là công bằng, muốn nắm giữ loại này chặt đứt nhân quả, tức là sức mạnh của tháng năm, tự nhiên muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Thiếu niên thanh âm đột nhiên trở nên có chút khàn khàn. Khô khốc kiếm ý quá mức bá đạo, mỗi ra khỏi vỏ một lần, không chỉ có chạm địch thọ nguyên, càng chạm tự thân sinh cơ. Hắn chậm rãi duỗi ra ba ngón tay, dưới ánh mặt trời, cái kia ba ngón tay lộ ra phá lệ trướng mắt. Cả đời chỉ có thể xuất kiếm ba lần. Chương 190, xuất kiếm đại giới, chương 190, xuất kiếm đại giới. Oanh. Câu nói này tựa như là một đạo kinh lôi, hung hăng bổ vào trong lòng mọi người. Cả đời ba lần. Đây chính là loại này vô địch kiếm pháp đại giới. Kiếm thứ nhất, tên là Kinh Chập, ta 6 tuổi năm đó, sư tôn bị cửu gia truy sát, ta dùng cái này kiếm chém giết 3 tên kim đan, cứu sư tôn. Đại giới là, đêm hôm ấy, ta chợt nhìn một nửa tóc xanh. Thiếu niên chậm rãi thu hồi một ngón tay. Ngữ khí của hắn bình tĩnh giống như là đang giảng giải người khác cố sự. Kiếm thứ hai, tên là Xuân Thu, chính là hôm nay một kiếm này. Thiếu niên nhìn xem Hắc Long, khóe miệng lộ ra một tia cười thảm. Là bảo đảm tông môn bất diệt, là hộ Vạn Linh Sơn Trang mấy ngàn đệ tử. Một kiếm này, ta chém các ngươi, cũng chém hết ta còn lại nửa đời vinh hoa. Thiếu niên lại thu hồi một ngón tay. Giờ phút này, trên tay của hắn chỉ còn lại cuối cùng một cây dựng thẳng lên ngón tay. Cái kia cô linh linh một ngón tay, phản phất đại biểu cho tính mạng hắn bên trong sau cùng đến ngược. Còn lại, cuối cùng một kiếm. Một kiếm này ra khỏi vỏ ngày, chính là ta thân tử đạo tiêu thời điểm. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Vạn Linh Sơn Trang phế tích bên trong, vô số may mắn còn sống sót đệ tử sớm đã lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn vẫn cho là vị này bị trang chủ tuyết tàng tại hậu sơn sư thúc, là bởi vì người yếu nhiều bệnh mới không thể tu luyện. Lại không người biết, hắn không phải là không thể tu luyện, hắn là đem cuộc đời của mình đều luyện thành một thanh thủ hộ tông môn kiếm. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Hắc Long đột nhiên phát ra một tiếng thật dài thở dài. Cái này thở dài bên trong, không có oán độc, không có không cam lòng, thậm chí mang theo một tia kính nể. Nó thua. Bại bởi dạng này một người điên, bại bởi dạng này một loại quyết tuyệt nói. Nó thua không an. Cả đời dưỡng kiếm, chỉ vì tam thu. Tốt một cái quân kiếm thể, tốt một cái vạn linh sơn trang. Hắc Long thanh âm càng ngày càng nhẹ, cuối cùng hóa thành hư vô. Nó cái kia khổng lồ long hồn thân thể, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có huyết nhục văng tung tóe tràn diện. Tựa như là một tòa sa điêu bị gió thổi tán. Vô số thật nhỏ điểm sáng màu xám, từ trên người nó bốc ra, tiêu tán tại trong gió biển. Một đời thượng cổ hung hồn. Như vậy vẫn lạc. Ngay cả một tia luân hồi vết tích đều không có lưu lại. Không, ta không cam tâm. Một bên khác, thủ vệ phát ra cuối cùng một tiếng thê lương thét lên. Hắn không giống Hắc Long như thế thản nhiên. Hắn đối tử vong tràn đầy cực hạn sợ hãi. Nhưng khô khốc kiếm ý sẽ không bởi vì hắn sợ hãi mà nhân tử. Một trận gió biển thổi qua, thủ vệ cái kia khô cạn đến như là khô một thân thể, trong nháy mắt hóa thành bay đầy trời xám. Tính cả trong tay hắn xương cờ, cùng bách cổ môn cái kia âm độc truyền thừa, hết thảy tiêu tán giữa thiên địa. Thậm chí ngay cả cái kia dưới hắc bào quần áo, đều theo tuế nguyệt trôi qua mà mục nát thành tro. Phản phất hai người kia, cho tới bây giờ liền không có trên thế giới này tồn tại qua một dạng. Chỉ có trên mặt đất cái kia hai bảy cũng không rõ ràng cho tàn, đã chứng minh vừa rồi nơi này phát sinh qua như thế nào kinh tâm động phách một màn. Khu khu. Thiếu niên che miệng ho nhẹ hai tiếng. Một tia đỏ thâm máu tươi, thuận hắn khe hở chạy xuôi xuống tới. Đó là hắn tại cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh lực sau phản vệ. Nhưng hắn cũng không có ngã xuống. Hắn một lần nữa đem cái kia mái đầu bạc trắng buộc lên, dùng cây kia có chút cổ xưa một châm cắm tốt. Sau đó xoay người, đối nơi xa phế tích bên trong vạn kiếm đạo nhân, thật sâu thi lễ một cái. Trang chủ. May mắn không làm được mệnh. Cái này thi lễ, đi đến cẩn thận tỉ mỉ. Tựa như là năm đó hắn vừa lên núi một lúc, cái kia ngây thơ hải đồng đối sư tôn hành lễ một dạng. Vạn kiếm đạo nhân giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy đến, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn run rẩy muốn đi đỡ lên thiếu niên, lại phát hiện mình ngay cả đưa tay khí lực đều không có. Khổ ngươi, hải tử, khổ ngươi a. Vạn kiếm đạo nhân thanh âm nghẹn ngào khó tả. Hắn biết bí mật này. Đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, vô luận ngoại giới như thế nào chế giễu Vạn Linh Sơn trang không người kế tục, hắn đều chưa hề để thiếu niên xuất thủ duyên cớ. Mỗi một lần xuất thủ, đều là tại đem cái này hải tử hướng quỷ môn quan đẩy một bước a. Trang chủ nói quá lời. Thiếu niên ngồi thẳng lên, trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia ôn nhuận như ngọc tiểu dung. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, mặc dù tóc trắng thơ, nhưng ở giờ khắc này, dáng người của hắn so thế gian này bất luận một vị nào kiếm tiên đều muốn thẳng tắp, còn có chút rất rưỡi, cần thanh lý. Vạn kiếm đạo nhân hít sâu một hơi, hắn cưỡng ép đè xuống thương thế bên trong cơ thể, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ vô cùng. Thiếu niên đã bỏ ra thảm như vậy đau đại giới, hắn lại có thể nào để cuối cùng này chiến quả nước chảy về biển đông? Âm linh tộc đạo trích còn có tam hải thành phản địch. Vạn kiếm đạo nhân một tiếng gầm thét, trong tay tàn kiếm vù vù rung động. Mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên anh chân quân. Giờ phút này Hắc Long đã chết, thủ vệ đã vong, còn lại những cái kia lính tôm tướng cua đã sớm bị vừa rồi cái kia một màn kinh khủng sợ vỡ mật. Chạy, chạy mau, đây là ma quỷ, bọn hắn là ma quỷ. Những nguyên bản đó đi theo thủ vệ đánh vào sơn trang âm linh tộc cao thủ, giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm chiến ý, bọn hắn tranh nhau chen lấn địa muốn lái độn quang thoát đi. Nhưng mà muốn đi, đem ta Vạn Linh Sơn trang xem như địa phương nào? Vạn kiếm đạo nhân trong mắt sát cơ bùng lên, kiếm đến, hét lên một tiếng. Cái kia mấy ngàn chuôi trước đó triều bái thiếu niên linh kiếm, giờ phút này mặc dù kiếm ý giảm xuống, nhưng vẫn như cũ phong mang tất lộ. Tại Vạn kiếm đạo nhân điều khiển dưới, hóa thành một đạo dòng lũ sắt thép, hướng phía chạy tán loạn quân địch quét sạch mà đi. A, tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mất đi đấu trí địch nhân, đang tức giận Vạn Linh Sơn trang kiếm tu trước mặt, tựa như là dê lợi làm thịt. Vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, nguyên bản ồn ào náo động chiến trường, lần nữa bình tĩnh lại. Tất cả người xâm nhập đều đền tội. Máu tươi nhuộm đỏ sơn trang thềm đá. Nhưng lần này, lưu chính là máu của địch nhân. Chiến đấu kết thúc. Tất cả mọi người đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngay tại nửa canh giờ trước, bọn hắn còn tưởng rằng Vạn Linh Sơn trang hôm nay tất vong. Ai có thể nghĩ tới, cái kia ngày bình thường sẽ chỉ ở tàng thư các đọc sách quét rác trắng yếu thiếu niên, vậy mà bằng sức một mình, dùng mái đầu bạc trắng đại giới, nghịch chuyển càn khôn. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu, chiếu vào thiếu niên cái kia tóc trắng phơ bên trên, phản xạ ra một loại làm lòng người nát quá mang. Hắn đứng bình tĩnh tại vách đá, ngắm nhìn phương xa đại hải. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là tấm lưng kia lộ ra phá lệ cô độc, chỉ có cuối cùng một kiếm, tính mạng của hắn chỉ còn lại một lần cuối cùng nở rộ cơ hội. Cuối cùng này một kiếm, hắn sẽ lưu cho ai đây? Tà dương triệt để chìm vào mặt biển. Màn đêm giống như là một khối thẩm thấu mực nước cuốn vải liệm, chậm rãi phủ lên Vạn Linh Sơn trang cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, hỗn hợp có hải phong dâm đãng, còn có cái kia cố vung đi không được khét lẹt khí tức. Đó là Hắc Long cùng thủ vệ hóa thành cho bụi sau lưu lại hương vị. Chương 191, đây chính là mệnh của ta. Chương 191, đây chính là mệnh của ta. Động tác điểm nhẹ, đừng đã quấy rầy các sư huynh đệ anh linh. Bên này phế tích hạ còn có người, mau tới hỗ trợ. May mắn còn sống sót Vạn Linh Sơn trang các đệ tử, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bắt đầu yên lặng quét dọn chiến trường. Không có người nói chuyện, chỉ có trầm thấp tiếng khóc lóc cùng di chuyển đá vụn tiếng ma sát. Bọn hắn đem chiến tử đồng môn thi thể từng cố khiêng ra, lau sạch máu đen trên mặt, chỉnh tề địa sắp xếp tại diễn võ trường bên trên. Mỗi một bộ thi thể đều giống như một cái búa tạ, đập vào người sống trong lòng. Mà tại cái kia vách núi bên bờ, một đạo thân ảnh dàn mua thủy chung không động. Hắn tựa như là một tòa phong hóa ngàn năm thạch điêu, tại cái này đêm rét lạnh bên trong, lộ ra phá lệ đơn bạc. Vạn kiếm đạo nhân cự tuyệt đệ tử nâng. Hắn kéo lấy đầu kia cơ hồ bị âm lôi nổ đoạn chân trái, một bước một chuyển, hướng về kia đạo bóng lưng đi đến. Mỗi đi một bước, tim của hắn đều đang chảy máu. Đó là kiếm quân. Đó là Vạn Linh Sơn trang thế hệ này nhất kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại nhất không có tiếng tăm gì hải tử. Cái kia đã từng thích ngồi ở tàng thư các bên cửa sổ, mượn thần quang đọc qua cổ tịch thanh tú thiếu niên, bây giờ lại trở thành bộ dáng này. Vạn kiếm đạo nhân rốt cục đi tới phía sau hắn. Nhờ ánh trăng, hắn thấy rõ kiếm quân lúc này khuôn mặt. Lão, quá già rồi. Nguyên bản chặt chẽ như ngọc làn da, giờ phút này hiện đầy như là khe danh nếp nhăn. Đó là tuế nguyệt bị cưỡng ép rút ra sau lưu lại tàn khốc vết tích. Lưng của hắn vi vi còn xuống, tựa hồ ngay cả đứng lập đều cần hao phí cực lớn khí lực. Cái kia một đầu như tuyết tóc trắng, tại trong gió biển lộn xộn địa bay múa, mỗi một cây đều lộ ra khô bại tử khí. Hải tử. Vạn kiếm đạo nhân há to miệng, thanh âm khàn giọng đến kịch liệt. Kiếm quân thân thể khẽ run lên. Hắn chậm rãi xoay người lại. Động tác kia cực kỳ chậm chạp, khớp nối phát ra rất nhỏ ken két âm thanh, như là gì xét cơ quan. Nhưng hắn nhìn thấy Vạn kiếm đạo nhân lúc, trên mặt y nguyên gạt ra một tia nụ cười ấm áp. Chỉ là nụ cười này tại một chương che kín da đốm mồi trên mặt nở rộ, lộ ra thê lương vô cùng. Trang chủ, ngài tại sao cũng tới? Vết thương của ngài thế chưa lành, bờ biển gió lớn, nên trở về đi nghỉ ngơi mới là. Thanh âm của hắn tang thương khàn khàn, tựa như là hai khối thô ráp giấy ráp tại ma sát. Vạn kiếm đạo nhân hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Lão lệ thuận hắn tràn đầy bụi đất gương mặt trượt xuống, cọ rửa ra từng đạo rõ ràng vệt nước mắt. Vì cái gì? Vì cái gì không đi? Hắc Long đột kích, ngươi rõ ràng có thể đi. Vạn kiếm đạo nhân tay đang run rẩy, hắn muốn đi sờ sờ hài tử mặt, nhưng lại không dám đụng vào cái kia yếu ớt nếp nhăn. Ngươi là quân kiếm thể a? Ngươi là vạn cổ không một kiếm đạo bại hoại. Chỉ cần ngươi còn sống, Vạn Linh Sơn trang coi như hôm nay diệt, ngày khác ngươi cũng nhất định có thể chủ kiến. Vạn kiếm đạo nhân đau lòng nhức óc, trong lòng ấy nay giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Nếu là người khác, có lẽ chỉ cho là kiếm quân là dùng thọ nguyên đổi lực lượng. Nhưng hắn là một tông chi chủ, hắn nhìn qua quyển kia tàn quyển. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, khô khốc kiếm ý bốn chữ này phía sau, đến tột cùng đại biểu cho như thế nào nghịch thiên tạo hóa, lại cất giấu như thế nào tuyệt vọng nguyền rủa. Kiếm quân nhìn xem khóc ròng ròng lão nhân, khe khẽ lắc đầu. Hắn rội ra tiểu tùy tay, thay Vạn kiếm đạo nhân sửa sang xốc xếp vào áo. Trang chủ, không có Vạn Linh Sơn trang, từ đâu tới kiếm quân? Không có nhà, trường sinh lại có ý nghĩa gì? Một câu nói kia, để Vạn kiếm đạo nhân triệt để phá phòng. Hắn đông nhiên bắt lấy kiếm quân cổ tay, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ngươi biết ngươi đã mất đi cái gì sao? Ngươi mất đi không chỉ là mấy trăm năm thọ nguyên. Khô khốc, khô khốc, một khô một linh, sinh tử tuần hoàn. Vạn kiếm đạo nhân gần như gầm thét hô lên bí mật kia. Môn công pháp này chân lý là phong tồn a. Chỉ cần một kiếm kia không ra khỏi vỏ, chỉ cần đạo kiếm ý kia vĩnh viễn nuôi dưỡng ở trong cơ thể, ngươi thọ nguyên liền sẽ bị triệt để đông kết. Ngươi sẽ không lão, sẽ không chết, tuế nguyệt không cách nào ở trên thân thể ngươi lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngươi sẽ là cái này Đông Hải, thậm chí toàn bộ tu tiên giới duy nhất vĩnh sinh người. Trung quanh đang đánh quét chiến trường các đệ tử nghe nói như thế, nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, khiếp sợ nhìn về phía bên này. Vĩnh sinh, cái kia không có tiếng tăm gì sư thúc, nguyên bản có thể vĩnh sinh. Vạn kiếm đạo nhân thanh âm đang run rẩy, mang theo vô tận tuyệt vọng. Kiếm thứ nhất kinh chập ngươi vì cứu ngươi sư tôn, phá hoàn mỹ vô lậu chi thân. Một kiếm kia mặc dù chém ngươi một nửa tóc xanh, nhưng cũng không thương tới mệnh nguyên căn bản. Chỉ cần ngươi không còn xuất kiếm, ngươi y nguyên có thể giống thường nhân một dạng còn sống, thậm chí so với thường nhân sống được càng lâu. Thế nhưng là cái này kiếm thứ hai. Vạn kiếm đạo nhân nhìn xem kiếm quân cái kia đầy đầu tóc trắng, đau lòng đến không thể thở nổi. Kiếm thứ hai xuân thu vừa ra, cân bằng triệt để sụp đổ. Sinh mệnh của ngươi đồng hồ cắt không chỉ là đảo lộn, nó là bị người đập vỡ a. Từ nay về sau, ngươi sống một ngày, liền muốn tiêu hao hai ngày thọ nguyên. Ngươi giả yếu tốc độ, là thường nhân gấp 2, thậm chí là gấp 10 lần. Ngươi bắt ngươi mình vô hạn tương lai, đổi chúng ta bọn này lao phế vật sống tạm. Không đáng. Thật không đáng a. Vạn kiếm đạo nhân khóc đến như cái hài tử. Hắn tình nguyện hôm nay chiến tử chính là mình, cũng không muốn nhìn thấy cái này có được vô hạn khả năng tiên tiêu, cứ như vậy tại lúc này vẫn lạc. Đây chính là vì cái gì nhiều năm như vậy, hắn thanh kiếm quân tuyết tàng tại hậu sơn, làm tổ tông một dạng cung cấp nguyên nhân. Không phải là bởi vì kiếm quân yếu, là bởi vì kiếm quân thanh kiếm này quá quý giá. Quý giá đến Vạn Linh Sơn trang căn bản dùng không nổi. Đối mặt Vạn kiếm đạo nhân sụp đổ, kiếm quân thần sắc nhưng thủy chung bình tĩnh. Thậm chí, trong mắt của hắn còn mang theo một tia giải thoát. Trang chủ, ngài nói sai. Kiếm quân khinh rút tay mình về, thả lỏng phía sau. Mặc dù thân thể còn xuống, nhưng này một thân thư quyền khí lại tại giờ khắc này hóa thành một loại nào đó khó nói lên lời hào hùng. Nếu không phải sư tôn năm đó ở trong đống tuyết nhặt về cái kia sắp chết đói tiểu ăn mày, nếu không phải sư tôn dùng một ngụm nước cháo đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về, trên đời này nơi nào còn có cái gì kiếm quân thể? Sớm tại mùa đông kia, ta cũng đã là một bộ đông cứng nhỏ thi thể. Kiếm quân ngẩng đầu nhìn trên trời minh nguyệt, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia hồi ức. Cô thân thể này, cái mạng này cái gọi là quân kiếm thể, đều là Vạn Linh Sơn trang cho, đã là tông môn ban tặng, cái kia ở thời điểm này trả lại tông môn, lại có cái gì đáng tiếc đâu? Vạn kiếm đạo nhân á khẩu không trả lời được, hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mắt lão nhân này bộ dáng thanh niên. Hú hồ, kiếm quân câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, loại kia ôn nhuận như ngọc khí chất đột nhiên thu liễm, thay vào đó là một cố khiến người ta run sợ sắc bén. tựa như là một thanh dị xét thiết kiếm, đột nhiên mài đi mặt ngoài vết gì, lộ ra bên trong hàn quang. Trang chủ, ta còn có một kiếm. Kiếm quân dựng lên một ngón tay. Đó là hắn khô gầy như củi ngón trỏ. Ngài vừa rồi cũng đã nói, ta hiện tại sống một ngày, chính là thiếu hai ngày. Bộ này thân thể tàn phế, cho dù là dùng tốt nhất linh dược treo, chỉ sợ cũng nhịn không quá mùa đông này. Ngữ khí của hắn rất bình thản, giống như là đang thảo luận đêm nay ăn cái gì. Đã nhất định phải chết. Đã nhất định đuổi về với bụi, đất về với đất. Vậy cái này nuôi cả đời cuối cùng một kiếm, nếu là mang vào trong quan tài, chẳng phải là quá lãng phí. Chương 192, cuối cùng một kiếm không thể lãng phí, chương 192, cuối cùng một kiếm không thể lãng phí. Vạn kiếm đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi kịch liệt co vào. Hắn nghe hiểu kiếm quân ý tứ trong lời nói, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Hải tử, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Hiện tại Tam Hải thành mặc dù loạn, nhưng này cái áo xám lão giả. Kiếm quân khoát tay áo, đánh gãy vạn kiếm đạo nhân lời nói. Khô khốc kiếm ý, giảng cứu chính là một cái tuyệt chữ. Ta không chết, kiếm ý không tiêu tan. Ta như chết già ở trên giường, đạo kiếm ý này cũng liền phế đi. Nó nhất định phải uống máu, nhất định phải chạm tại nhất nên chém trên thân người. Kiếm quân xoay người, ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương tây. Nơi đó là Tam Hải thành phương hướng, cũng là đây hết thảy hai nạn đầu nguồn. Giả Văn Mặc mặc dù trọng thương, nhưng bách cổ môn còn tại. Cái kia áo xám lao giả mặc dù gãy mất một chỉ, nhưng Nguyên Anh còn tại. Chỉ cần bọn hắn còn sống, Vạn Linh Sơn Trang liền vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Đã ta đã là cái kẻ chắc chắn phải chết, vậy liền để ta dùng đầu này nát mệnh, thay tông môn dọn sạch sau cùng chướng ngại a. Nói xong, kiếm quân không còn lưu lại. Hắn mở ra bước chân, một bước, hai bước. Bước tiến của hắn mặc dù tập tễnh, lại kiên định lạ thường. Đừng, hai tử, đừng đi. Vạn kiếm đạo nhân muốn đuổi theo, thế nhưng là hắn trọng thương thân thể căn bản vốn không nghe sai sử, cả người nặng nề mà té lăn trên đất. Hắn chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, vươn tay, phí công muốn bắt lấy miếng màu trắng kia góc áo. Để hắn đi thôi. Một cái hư nhược thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, là trọng thương vừa mới thức tỉnh Xích Vân đại diện tông chủ. Hắn nhìn xem cái bóng lưng kia, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng bi thương. Đó là hắn nói, nếu như không cho hắn ra một kiếm này, hắn sẽ chết không nhắm mắt. Vạn kiếm đạo nhân hung hăng nện lấy mặt đất, móng tay chụp tiến vào trong đất bùn, máu me đầm địa. Số mệnh không tốt, là cái hảo hải tử, liền là số mệnh không tốt ta. Thương thiên không có mắt, vì sao muốn như thế tra tấn ta Vạn Linh Sơn Trang Kỳ Lân Nhi? Tiếng khóc tại trong gió biển quanh quẩn, mà cái kia đạo thân ảnh giàn mua đã dần dần từng bước đi đến. Dưới ánh trăng, kiếm quân một bộ thanh sam sớm đã rách rưới, tóc trắng phơ như sương tuyết trước mắt. Hắn không có ngự kiếm phi hành, cũng không có thi triển bất kỳ thần thông, tựa như là một cái sắp đi xa phàm nhân lão giả, chống một cây tiện tay nhặt được cành cây khô, từng bước một đi xuống Vạn Linh Sơn Trang sơn môn. Bóng lưng của hắn cô tịch tiêu điều, nhưng lại mang theo một cỗ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí phách. Lần này đi Tam Hải thành, đường xá xa xa. Lần này đi Tam Hải thành, thập tử vô sinh. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn biết, khi hắn rút ra cái kia cuối cùng một kiếm thời điểm, toàn bộ Đông Hải đều là chi run rẩy. Cả đời chỉ tu bạc kiếm, một kiếm cứu sư, một kiếm cứu tông, cuối cùng này một kiếm, liên dung để bình cái này loạn thế a. Lão nhân nhỉ non âm thanh tản mát trong gió, phong thanh phất qua gợi lên ngọn cây, vang xào xạc, phản phất tại là vị này sắp kết thúc truyền kỳ, tấu vang sau cùng tiễn đưa khúc. Đông Hải phong, tựa hồ so ngày xưa càng thêm ồn ào náo động một chút. Ngự thú tông sơn môn bên ngoài, tầng mây ép tới rất thấp, bày biện ra một loại làm cho người đè nén màu xám trắng. Diệp Phi Yên chân đạp hư không, thân hình như là một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, chậm rãi rơi vào tông môn chủ phong bên trên. Đầu kia màu đen tiểu xà, giờ phút này chính lười biếng quấn quanh ở nàng trên cổ tay trắng, vảy dày đặc tại yêu ớt sắc trời dưới, chiết xạ ra u u hàn mang. Chính là Huyền Mặc. Bọn hắn mới từ chúng linh thành trở về, trên đường đi cũng không quá nhiều dừng lại. Rốt cục trở về. Diệp Phi Yên khẽ nhả một ngụm trọc khí, ánh mắt đảo qua quen thuộc dãy núi. Mặc dù mới rời đi không lâu, nhưng cái này Đông Hải thế cục biến hóa nhanh chóng, lại làm cho người có một loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Ngay tại hai chân của nàng vừa mới chạm đến mặt đất trong nháy mắt, một đạo linh quang từ chủ điện phương hướng phá không mà đến, lơ lửng ở trước mặt nàng. Đó là một viên đưa tin ngọc giản. Ngọc giản khẽ chấn động, tản ra hào quang màu đỏ thắm, lộ ra có chút gấp rút. Diệp Phi Yên đưa tay nắm chặt ngọc giản, thần thức dò vào. Xích Vân chân quân cái kia hơi có vẻ mỏi mệt cùng thanh âm lo lắng tại trong đầu của nàng vang lên. Phi Yên, mau tới tông chủ đại điện, có chuyện quan trọng thương lượng. Diệp Phi Yên lông mày hơi nhíu, bên nàng quá mức, nhìn thoáng qua trên cổ tay Huyền Mặc. Huyền Mặc phun ra lưỡi, kim sắc thụ đồng bên trong hiện lên một tia không quan trọng đạm mạc, sau đó dúi đầu vào trong thân thể, hiển nhiên là lưỡi nhác động đậy. Xem ra cái này Đông Hải Thiên là thật phải đổi. Diệp Phi Yên nói nhỏ một tiếng, cũng không lại trì hoãn, nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phía tông chủ đại điện phương hướng lao đi. Tông chủ trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể chảy ra nước. Mấy ngọn đèn trong ngọn lửa chập chờn bất định, đem trong đại điện cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn. Xích Vân chân quân đứng chắp tay, đứng tại trong đại điện xa bàn trước. Bóng lưng của hắn nhìn lên đến so ngày xưa còn xuống mấy phần, thái dương lại cũng nhiều mấy sợi tơ bạc. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Xích Vân chân quân chậm rãi xoay người lại. Phi Yên, ngươi đã đến. Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo một tia không che giấu được cụ rũ. Sư thúc, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phi Yên tiến lên thi lễ một cái, ánh mắt lại nhạy cảm địa bắt được Xích Vân chân quân đáy mắt cái kia bôi thật sâu sầu lo. Xích Vân chân quân không có trực tiếp trả lời, hắn chỉ xa bàn bên trên, vậy đại biểu Vạn Linh Sơn Trang vị trí, nơi đó lệnh kỳ đã ngã xuống. Diệp Phi Yên trong lòng vi vi nhảy một cái. Vạn kiếm đạo nhân vừa mới cho ta đưa tin. Xích Vân chân quân hít sâu một hơi, phản phất muốn đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Tam Hải Thành thế cục triệt để sập. Tiếp theo, Sích Vân Chân Quân dùng một loại gần như bi tráng ngữ khí, đem Vạn Linh Sơn Trang phát sinh hết thảy, em hai nói, từ thổ vệ xuất lĩnh âm linh tộc đại quân tập kích, đến Hắc Long tàn hồn tàn phá bờ bãi, lại đến cái kia tên là kiếm quân thiếu niên áo xanh hoành không xuất thế, một kiếm chém vỡ Hắc Long chảo, một kiếm diệt đều ngàn âm hồn, cuối cùng kéo lấy cố kia sắp hủ diệt thân thể tàn phế, một người một kiếm, một mình đi hướng Tam Hải Thành. Diệp Phi Yên nghe xong, cả người đều ngây ngẩn cả người. Dù là nàng tâm tính lại như thế nào cứng cỏi, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy một trận tê cả da đầu. Người nói là cái kia kiếm quân thể chỉ dùng một kiếm liền chém hóa thần cảnh Hắc Long tàn hồn. Diệp Phi Yên trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng cũng là tu sĩ, mà lại là vừa mới chứng được nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nàng quá rõ ràng nguyên anh cùng hóa thần ở giữa hồng cầu, vậy căn bản không phải số lượng có thể bù đắp chênh lệch. Có thể thiếu niên kia vậy mà làm được. Không chỉ có như thế, Sích Vân Chân Quân thở dài nói, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đó là hắn đang tiêu hao sinh mệnh. Cái đứa bé kia tu chính là khô khốc kiếm ý, cả đời chỉ xuất ba kiếm. Bây giờ hắn mang theo cuối cùng một kiếm đi Tam Hải Thành. Chuyến đi này chính là có 102. Trong đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Diệp Phi Yên trầm mặc. Chương 193, làm tốt ứng đối bách cổ môn chuẩn bị. Chương 193, làm tốt ứng đối bách cổ môn chuẩn bị. Nàng mặc dù tu chính là cùng loại với ma công vạn đạo hồng lô kinh, làm việc tàn nhẫn, nhưng đối với loại này thuần túy vì thủ hộ mà thiêu đốt mình cường giả, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần kính ý. Nhưng cũng vẹn vẹn kính ý thôi. Bàn tay của nàng vô ý thức vuốt ve trên cổ tay Huyền Mặc, trong lòng càng nhiều hơn chính là một loại tỉnh táo tính toán. Sư thúc, vậy bây giờ thế cục như thế nào? Diệp Phi Yên rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cắt vào chính đề. Sích Vân Chân Quân tán thưởng nhìn nàng một chút. Ở thời điểm này còn có thể giữ vững tỉnh táo, đủ để chứng minh Diệp Phi Yên đúng là có thể một mình đảm đương một phía cờ giả. Hắn xoay người, ngón tay tại xa bàn bên trên điểm mạnh một cái. Đầu ngón tay rơi vào Tam Hải Thành vị trí. Kiếm quân lần này đi, hẳn là long trời lở đất. Một kiếm kia góp nhặt hắn suốt đời thọ nguyên cùng kiếm ý, Tam Hải Thành ngăn không được. Cho dù Giả Văn Mặc bất tử, Tam Hải Thành chủ lực cũng sẽ ở một kiếm này hạ tan thành mây khói. Sích Vân Chân Quân trong mắt lóe ra tinh quang, phân tích nói: "Nếu là kiếm quân có thể nhất cử hủy diệt Tam Hải Thành, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là không thể." Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên rét lạnh bắt đầu. "Nếu là không thể, Tam Hải Thành chắc chắn điên cuồng phản công. Đến lúc đó, chính là chúng ta Ngự Thú Tông nhất định phải chống đi tới thời điểm." Diệp Phi Yên khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. "Đệ tử minh bạch. Nếu thật khai chiến, đệ tử nguyện vì tông môn tiên phong." Nàng đáp ứng rất sung sướng, không chỉ có là vì tông môn, càng là vì chính nàng. Nàng huyết thần kinh cũng tốt, cái khác ma môn thủ đoạn cũng được, đều cần đại lượng tinh huyết cùng hồn phách đến đắp lên. Nếu là thật sự bộc phát chiến tranh toàn diện, những cái kia chiến tử nguyên anh tu sĩ, thậm chí tu sĩ kim đan thi thể, đối với người khác tới nói là vương hữu, đối với nàng mà nói, lại là vô thượng đại bổ chi dược. Chiến tranh là phàm nhân tối say thịt, lại là ma tu đăng thiên thê. Sích Vân Chân Quân cũng không biết Diệp Phi Yên ý nghĩ trong lòng. Hắn nhìn trước mắt cái này tư thế hiên ngang sư chất, trong lòng an tâm một chút, nhưng ngay sau đó, hắn lại chỉ hướng xa bàn một góc khác. Nơi đó, cắm một mặt vẽ lấy ngũ thải độc trùng cờ xí. Bách cổ môn. Phi Yên, ngươi không được chủ quan. Sích Vân Chân Quân thần sắc trở nên trước nay chưa có nghiêm túc. Cái này Đông Hải thế cục, bây giờ tựa như là một vòng xoáy khổng lồ. Vạn Linh Sơn Trang đã phế đi, kiếm trần chết tử, kiếm tâm chết sớm, bây giờ kiếm quân cũng muốn vất lạc. Chỉ còn lại một cái nửa tàn vạn kiếm đạo nhân, trông coi một đống phế tích, sớm đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Sích Vân Chân Quân lời nói rất tàn khốc, cũng rất hiện thực. Tu tiên giới liền là như thế hiện thực. Không có cường giả trấn giữ tông môn, liền là một khối đợi làm thịt thì mỡ. Mà Tam Hải Thành, tại đón lấy kiếm quân một kiếm này về sau, tất nhiên cũng sẽ nguyên khí đại thường, thậm chí trực tiếp rơi xuống thần đàn. Đến lúc đó, cái này Đông Hải chân chính uy hiếp, liền không còn là hai nhà này. Sích Vân Chân Quân ngón tay, nặng nề mà đánh tại Bách Cổ Môn cờ xí bên trên. Mà là bọn hắn. Bách Cổ Môn. Từ loạn chiến bắt đầu đến bây giờ, Bách Cổ Môn một mực núp trong bóng tối, mặc dù cũng tham dự vây công, nhưng bọn hắn hoạch tâm lực lượng cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Cái kia lao đồ vật, thế nhưng là một mực đang tọa sơn quan hổ đấu a. Diệp Phi Yên hai mắt vi vi nheo lại, lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Sư thúc là lo lắng, Bách Cổ Môn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không phải lo lắng, là nhất định. Sích Vân Chân Quân cười lạnh một tiếng. Vạn Linh Sơn trang đổ, Tam Hải Thành tàn phế. Cái này Đông Hải bá chủ chi vị, Bách Cổ Môn sao lại không ngấp nghé? Một khi kiếm quân vẫn lạc, Tam Hải Thành thế cục sáng tỏ. Bách Cổ Môn răng nanh, chỉ sợ cũng muốn vươn hướng chúng ta Ngự Thú Tông. Nói đến đây, Sích Vân Chân Quân nhìn về phía Diệp Phi Yên, thấm thía dặn dò. Phi Yên, ngươi là bây giờ trong tông môn ngoại trừ lão phu bên ngoài, duy nhất nguyên anh chiến lực. Thượng quan tông chủ bế quan chữa thương, chẳng biết lúc nào có thể ra. Nếu là Bách Cổ Môn xâm phạm, trên người ngươi gánh sẽ rất nặng. Ngươi phải cẩn thận bọn hắn cổ độc, những vật kia âm độc vô cùng, khó lòng phòng bị. Diệp Phi Yên nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Trong nháy mắt đó, trên người nàng khí chất phảng phất phát sinh một tiểu biến hóa vi diệu, không còn là cái kia cung thuận sư chất, mà là một đầu sắp xuất lồng hung thú. Sư thúc yên tâm, Bách Cổ Môn nếu là không đến vậy thì thôi, nếu là dám đến. Diệp Phi Yên khinh khinh vuốt ve trên cổ tay lạnh buốt thần rắn, đáy mắt hiện lên một tia khát máu quằn mang. Ta vừa vặn thiếu mấy cấu nguyên anh kỳ thang, đến luyện một lọ tốt đan. Sích Vân Chân Quân sửng sốt một chút, hắn cảm thấy Diệp Phi Yên trên thân cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc khí, nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Phi thường lúc, làm dùng người phi thường. Trong loạn thế này, nếu là tâm không đủ hung ác, tay không đủ đen, căn bản sống không nổi. Tốt. Sích Vân Chân Quân nhẹ gật đầu, phất phất tay. Ngươi có này quyết tâm thuận tiện, đi thôi, chuẩn bị cẩn thận. Vô luận Tam Hải thành bên kia kết quả như thế nào, mấy ngày nay chỉ sợ sẽ là sau cùng bình tĩnh. Là, đệ tử cáo lui. Diệp Phi Yên không mình hành lễ, sau đó quay người rời đi đại điện. Đi ra đại điện, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt bùn đất mùi tanh, phản phất báo tố sắp xảy ra điểm báo. Diệp Phi Yên không có dừng lại, trực tiếp khống chế đột quang, về tới tiểu viện của mình. Trong tiểu viện, vẫn như cũng là như vậy thanh đũ lịch sự tao nhã. Vài quặng linh thảo trong gió khẽ đung đưa, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Nơi này cùng phía ngoài túc sát so sánh, phản phất là hai thế giới. Ngươi ngay tại trong viện nghỉ ngơi đi. Diệp Phi Yên khinh khinh run lên cổ tay. Huyền mặc thuận thế chớp xuống, nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào trong viện trên bàn đá. Ta muốn đi luyện chế một chút đan dược. Nếu là thật sự treo lên đến, khôi phục linh khí và giải độc đan dược, tất không thể thiếu. Diệp Phi Yên nhìn xem Huyền Mặc, ánh mắt bên trong khó được toát ra một tia ôn nhu. Lần này, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Nếu là Bách Cổ Môn thật dốc toàn bộ lực lượng, cho dù là ta, cũng không có nắm chắc tất thắng. Huyền Mặc lười biếng mở mắt ra, nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, nữ nhân, ngươi suy nghĩ nhiều. Có bản hoàng tại, chơi sập xuống cũng không quan trọng. Bất quá hắn cũng không có mở miệng, chỉ là phun ra lưỡi, sau đó bàn thành một đoàn, tìm cái tư thế thoải mái. Diệp Phi Yên thấy thế, nhịn không được cười lên. Ngươi cái tên này, ngược lại là tâm đại. Thôi, ta cũng muốn đi bận rộn. Nói xong, nàng quay người đẩy ra cửa phòng tu luyện. Theo nặng nghề cửa đá chậm rãi quan bế, từng đạo cấm chế tùy theo mở ra. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tu luyện liền truyền đến trận trận sóng nhiệt, đó là địa hỏa bị dẫn động khí tức. Hiển nhiên, Diệp Phi Yên đã bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Mà trong viện, Huyền Mặc một mình chiếm cứ tại trên bàn đá. Lúc này mặc dù đã là ban đêm, cũng không có mặt trời. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái kia loại lười biếng tâm thái. Hắn cảm thụ được chung quanh thiên địa linh khí lưu động, cho dù là ban đêm nguyệt hoa, với hắn mà nói cũng là một loại năng lượng. Thân thể của hắn vi vi chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy chung quanh linh khí rất nhỏ rung động. Người ở bên ngoài xem ra, đây chỉ là một đầu phổ thông linh sủng đang nghỉ ngơi. Nhưng chỉ có Huyền Mặc tự mình biết, tại cái kia tầm mắt trong góc, cái kia từng hàng mỹ diệu số liệu đang tại điên cuồng hoạt động. Treo máy bên trong, điểm kinh nghiệm 4, điểm kinh nghiệm 4, điểm kinh nghiệm 4. Cái này buồn tẻ mà đơn điệu thanh âm nhắc nhở, tại hắn nghe tới, lại là thế gian nhất êm thai tiên nhạc. Đánh đi, giết đi. Huyền Mặc trong lòng cười lạnh. Vạn Linh Sơn trang cũng tốt, Tam Hải thành cũng được, hoặc là cái kia bách của môn. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất quá đều là chút tôm tép nhãi nhép. Chờ bản tọa đem cái này thanh điểm kinh nghiệm xuất đầy. Cái này Đông Hải đến tuột cùng người đó định đoạn, còn phải lại nghị một nghị. Gió đêm phất qua, gợi lên lá rụng trong sân. Đầu kia màu đen tiểu xà, ở dưới ánh trăng phảng phất hóa thành một tòa màu đen pho tượng. Không lúc đích, chỉ có cái kia mỗi giây khiêu động điểm kinh nghiệm, tại im lặng nói, một cái kinh khủng tồn tại phi tốc trưởng thành. Mà tại xa xôi phương tây, một cỗ kinh thiên kiếm ý đang nổi lên. Lão nhân kia, chính chống cánh khô, từng bước một tới gần tòa kia tội ác thành trì. Quyết chiến tiếng trung đã lặng yên gõ vang. Chương 194, cuối cùng một kiếm, kiếm quân vẫn, chương 194, cuối cùng một kiếm, kiếm quân vẫn. Tam Hải thành tường thành, nguy nga cao ngất, phản phất một đầu cự thú nằm ngang tại hải thiên ở giữa. Trên đầu thành, trận pháp quang huy lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Mà tại cái kia cửa thành to lớn bên ngoài, một cái thân hình còn xuống lao nhân, chính chậm rãi đi tới. Hắn quá già rồi, tóc trắng phơ như là cỏ khô lộn xộn, nếp nhăn trên mặt hang sâu tung hành, giống như là khô nước vỏ cây già. Trong tay hắn chống một cây không biết từ chỗ nào nhặt được cành khô quả trượng. Mỗi đi một bước, đều muốn dừng lại thở dốc một lát. Đó là sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt dấu hiệu. Nếu là phàm nhân nhìn thấy, chắc chắn coi là đây là nơi nào tới lưu lạc lao khất cái, muốn vào thành lấy một miếng cơm ăn. Nhưng nơi này là tu tiên giới, là vừa vặn trải qua gió tanh mưa máu Tam Hải thành. Cho nên, làm lao nhân này xuất hiện ở cuối chân trời bên trên một khắc này, trên cổng thành không khí trong nháy mắt đọc lại. Tới. Trên đầu thành, hai đạo nhân ảnh đột nhiên hiện ra. Một người cầm đầu, áo gấm, khuôn mặt nghiêm hiểm, chính là Tam Hải thành thành chủ, Dạ Văn Mặc. Mà đứng ở bên người hắn nửa bước về sau, là một vị người mặc áo bào xám nam tử trung niên. Nam tử này khuôn mặt phổ thông, thuộc về nhét vào trong đám người đều tìm không ra tới loại kia. Nhưng hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, không gian chung quanh liền phảng phất sụp đổ đồng dạng, ẩn ẩn có một loại nặng nề cảm giác áp bách. Người này chính là Dạ Văn Mặc người hộ đạo, Dạ Chấn. Dạ Chấn hai mắt vi vi nheo lại, ánh mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, rơi vào cái kia còn xuống trên người ông lão. Trong ánh mắt của hắn không có khinh thị, ngược lại lộ ra một tia tiếc hận. Đáng tiếc. Dạ Chấn than nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn giữa thiên địa. Trời sinh kiếm quân thể, vạn năm khó gặp kiếm đạo bại hoại. Nếu là sinh ở trung thổ thần châu, có danh sư chỉ điểm, nếu là không có đi vào cái này khô khốc kiếm đạo lạc lối, tương lai nhất định danh chấn cửu thiên thập vực, trở thành một phương cự phách. Nói đến đây, Giả Chấn lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Bây giờ lại muốn đem cái này tuyệt thế thiên phú hao hết tại cái này cằn côi Đông Hải một góc, thật sự là phung phí của trời. Bên cạnh Giả Văn Mặc nghe vậy, lông mày hơi nhíu. Hắn mặc dù không hiểu cái gì kiếm đạo chân ý, nhưng hắn nghe hiểu được danh chấn cửu thiên thập vực mấy chữ này phân lượng. Hắn nhìn về phía lão nhân kia ánh mắt, lập tức nhiều hơn mấy phần sốt ruột. Uy, lão đầu. Giả Văn Mặc ở trên cao nhìn xuống, cao giọng mở miệng. Bổn thành chủ biết ngươi là ai? Ngươi là Vạn Linh Sơn trang cái kia không xuất thế quái thai. Thủ vệ chết tại trên tay ngươi, đầu kia Hắc Long tàn hồn cũng bị ngươi chém. Theo lý thuyết, đây là tội chết. Giả Văn Mặc dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng tự cho là rộng lượng tiêu dung. Nhưng bổn thành chủ quý tài, chỉ cần ngươi bây giờ thả ra trong tay quả trượng, thể hiệu chung với ta, ta có thể không truy cứu trước ngươi hành động. Thậm chí, ta có thể cho ngươi không cách nào tưởng tượng tài nguyên, giúp ngươi duyên thọ, giúp ngươi đột phá. phong nhẹ nhàng thổi qua, cuốn lên trên đất bụi đất, đánh vào lao nhân và táo bên trên. Kiếm quân dừng bước, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, cũng không có giả văn mặc trong dự đoán động tâm, chỉ có một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh đến tựa như cái này Đông Hải chỗ sâu, vạn cổ không dao động nước động. Khụ khụ, kiếm quân ho khan hai tiếng, khoe miệng tràn ra một tia vết máu màu đen. Hắn cũng không có nhìn giả văn mặc, mà là đưa ánh mắt về phía giả văn mặc sau lưng giả trấn. Thấm kia trên khuôn mặt giàn mua, đột nhiên lộ ra một cái tiêu dung, nụ cười kia rất khó coi, bởi vì nếp nhăn đầy mặt đều chen ở cùng nhau, nhưng lại rất thuần túy. Các ngươi đến từ Đông Hải bên ngoài a? Kiếm quân thanh âm khàn khàn, giống như là hai khối thô giáp đá mài đào tại ma sát. Giả văn mặc nhướng mày, vừa muốn quát lớn lao giả này không biết điều, đã thấy kiếm quân khinh khinh vuốt ve cành khô trong tay quả trượng, phối hợp nói ra: Đông Hải quá nhỏ, nhỏ đến chứa không nổi kiếm của ta, cho nên ta một mực chờ đợi các loại một cái đáng giá ta người xuất kiếm. Nói xong, bàn tay của hắn cầm quả trượng đỉnh, chanh, một tiếng cực kỳ nhỏ nhưng lại phảng phất trực thấu linh hồn tiếng ma sát vang lên. Kiếm quân chậm rãi từ cái kia cành khô bên trong rút ra một thanh kiếm, đó là một thanh kiếm gỗ, không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, cũng không có bất kỳ phong mang tất lộ, tựa như là hài đồng trong tay đồ chơi. Làm chuôi này kiếm gỗ bị rút ra trong nháy mắt, kiếm quân nguyên bản còn xuống thân thể cũng không có thẳng tắp, nhưng hắn khí tức trên thân lại tại giờ khắc này hoàn toàn biến mất, không phải ẩn tàng, mà là phảng phất hòa tan tại thiên địa này ở giữa, biến thành một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên lạch. Ta cả đời này thu khô khốc, đoạn thất tỉnh, tuyệt lục dù, lấy huyết nhục là vỏ, lấy thọ nguyên là dầu, lấy thần hồn là hỏa, chỉ vì nuôi ba kiếm. Kiếm quân nhìn xem trong tay kiếm gỗ, ánh mắt ôn nhu giống như là đang nhìn con của mình. Kiếm thứ nhất tên là kinh chập chém hết thế gian âm mị, kiếm thứ hai tên là xuân thu đoạn qua đời ở giữa ân cửu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu thành hai người, cuối cùng này một kiếm tên là nhân sinh. Tiếng nói vừa ra, kiếm quân động, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, cũng không có cái gì kinh thiên động địa kiếm khí phong bạo, hắn chỉ là đơn giản đưa tay huy kiếm, tựa như là một cái thế gian lão nông tại đồng ruộng huy động liềm đao cắt đi một gốc cỏ dại, thường thường không có gì lạ, giản dị vô hoa, thậm chí ngay cả một tia phong thanh đều không có mang theo. Một kiếm này chém ra, một đạo nhàn nhạt gợn sóng trong không khí nhộn nhạo lên, nhìn lên đến chậm rãi, tựa hồ tùy tiện một người liền có thể né tránh. Trên đầu thành, Dạ Văn Mặc nhìn xem cái này nhẹ nhàng một kiếm, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ biểu lộ. Cái này xong, đây chính là cái gọi là cuối cùng một kiếm, ta cũng không có cảm giác đến nguy hiểm gì a. Hắn thậm chí có chút muốn cười, lão nhân này có phải hay không già nên hồ đồ rồi, nắm căn phá đầu gỗ khoa tay một cái liền muốn giết người. Nhưng mà đứng tại phía sau hắn giả chấn, tại một kiếm này vung ra trong nháy mắt, sắc mặt đống nhiên đại biến, cặp kia nguyên bản đạm mạc vô cùng trong mắt trong nháy mắt bị vô tận hoảng sợ chỗ lấp đầy. Cái này, đây là phản pháp quy chân, đạo pháp tự nhiên. Tên điên, người cái tên điên này. Giả chấn thét lên bắt đầu, thanh âm cũng thay đổi điều, tại Giả Văn Mặc ánh mắt khó hiểu bên trong, giả chấn động, hắn không còn bảo lưu, không tiếp tục cẩn giấu. Và anh, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức từ trong cơ thể hắn ẩm vàng bộc phát, khí tức kia mạnh trong nháy mắt xông phá vân tiêu, làm cho cả Tam Hải thành đều run rẩy kịch liệt bắt đầu. Hóa thần cảnh, với lại không phải sơ kỳ, không phải trung kỳ, là kinh khủng hóa thần cảnh hậu kỳ. Loại tu vi này đặt ở Đông Hải, cái kia chính là chân thần đồng dạng tồn tại. Cho ta chấn. Giả chấn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay điên cuồng kết ấn, giữa thiên địa phản phất xuất hiện một cái to lớn chấn chữ, đó là lực lượng pháp tắc, thuộc về hóa thần đại tu mới có thể chạm đến chấn áp pháp tắc. Tại cái này pháp tắc phía dưới, không gian ngưng kết, vạn vật đứng im, bất kỳ công kích bất luận cái gì linh lực đều muốn bị cái này pháp tắc cưỡng ép chấn áp, hóa thành hư không. Nhưng mà cái kia đạo thường thường không có gì lạ kiếm khí phiêu nhiên mà tới, nó không cùng chi đối kháng, cũng không có tới va chạm, nó tựa như là dòng nước xuyên qua lưới đánh cá, giống như là gió nhẹ xuyên qua hàng rào. Cái kia không ai bị nổi chấn tự pháp thì tại chạm đến đạo kiếm khí này trong nháy mắt, vậy mà như là giấy đồng dạng vô thanh vô tức bị xé nứt ra, không có khả năng. Giả chấn trong mắt đều muốn trợn lồi ra, pháp tắc của hắn vậy mà ngăn không được cái này phạm nhân một kiếm. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, giả chấn đông nhiên cắn chót lưới, một ngụm tinh huyết phun ra, hắc thiên tháp ra. Ông, một tòa đen như mực tiểu tháp trong nháy mắt bay ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng cự nhạc. Cái này tiểu tháp phía trên đạo vận lưu chuyển, tản ra cổ lão mà tang thương khí tức, hiển nhiên là một kiện phẩm giai cực cao cổ bảo, mang theo đủ để nghiền nát sơn hà kinh khủng trọng lượng, hướng phía cái kia đạo thật nhỏ kiếm khí chấn áp tới. Phía dưới, kiếm quân nhìn xem cái kia che khuất bầu trời hắc tháp, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia nụ cười nhàn nhạt, người rất mạnh, toàn bộ Đông Hải sợ là không ai có thể tiếp ngươi một chiêu, cho dù là thời kỳ toàn thịnh vạn kiếm đạo huynh cũng không phải đối thủ của ngươi. Kiếm quân nhẹ giọng chúc bình, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi, sau đó hắn lại lắc đầu, đáng tiếc với ta mà nói còn chưa đủ. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, cái kia đạo tên là nhân sinh kiếm khí cùng hắc tháp đụng vào nhau, không có bạo tạc, không có oanh minh, tựa như là dao nóng cắt qua mỡ bò. Cái kia không thể phá vỡ cổ bảo hắc tháp vậy mà từ giữa đó bị chỉnh chỉnh tề tề địa xé ra, vết cắt chân nhắn như gương. Phốc, pháp bảo bị hủy, tâm thần tương liên phía dưới, giả chấn cuồng phún một ngụm máu tươi, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không thể tin. Không, hắn muốn trốn, nhưng này đạo kiếm khí đã xuyên qua hắc tháp hải cốt, cũng không có bởi vì chặt đứt cổ bảo mà có chút dừng lại, thậm chí ngay cả tốc độ đều chưa từng thay đổi, cứ như vậy nhẹ nhàng chui vào giả chấn lồng ngực. Hình tượng tại thời khắc này dừng lại. Giả Trấn duy trì hoảng sợ lui lại tư thế, cả người cứng ở tại chỗ, không lúc đích. Dưới tường thành, kiếm quân trong tay kiếm gỗ từng khúc băng liệt hóa thành cho bụi, tùy theo băng liệt còn có thân thể của hắn, hai chân của hắn, hắn thân thể đều tại một chút xíu hóa thành điểm sáng tiêu tán. Đó là sinh mệnh đốt hết sau cho tàn, nhưng hắn cũng không có thống khổ. Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đầu thành cái kia một mặt mộng bức Dạ Văn Mặc. Ha ha, đáng tiếc à, cái này nhân sinh quá ngắn, không thể đem ngươi cái này tai họa cũng cùng một chỗ mang đi. Kiếm quân trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn đứng thẳng bất động Giả Trấn, tiếc nuối tán đi, biến thành một vòng thoải mái. Bất quá có thể chặt đứt bực này cường giả nói, có thể vì Đông Hải diệt trừ cái này biến số lớn nhất, một kiếm này cũng không tính lãng phí. Gió nổi lên, thân ảnh của lão nhân triệt để tiêu tán, chỉ có một câu như có như không nỉ non trong gió quanh quẩn. Sư tôn, ta tận lực. Ông. Ngay tại kiếm quân thân tử đạo tiêu nháy mắt, toàn bộ Đông Hải, vô luận là sát thường trải bên trong giao phay, vẫn là tu sĩ trong tay linh kiếm, hoặc là chôn sâu đáy biển cổ kiếm tàn phiến, tại thời khắc này, toàn bộ không bị khống chế run rẩy bắt đầu phát ra từng tiếng bi thương kiếm minh, vạn kiếm gào thét tiễn biệt kiếm quân. Ngoài vạn dặm, Vạn Linh Sơn trang phế tích phía trên, bản thân bị trọng thương Vạn Kiếm đạo nhân đang ngồi ở một khối đứt gãy trước tấm bia đá. Nghe được cái kia phô thiên cái địa tiếng kiếm reo, lão đạo nhân nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Hắn tay run run, bưng lên trước mặt một bát đục ngầu liệt hữu. Đối Tam Hải thành phương hướng, chậm rãi tung xuống. Hải tử, đi tốt. Chương 195, Trung Quốc, chương 195, Trung Quốc. Tam Hải đầu tường, tiến tĩnh như chết. Dạ Văn Mặc nhìn xem đã hoàn toàn biến mất kiếm quân, lại nhìn một chút bên người Giả Trấn. Đầu óc của hắn có chút quá tải đến. Cái này xong. Hắn có chút mờ mịt. Lao đầu kia đem mình đùa chơi chết. Lại nhìn Giả Trấn, mặc dù đứng ở nơi đó không nhúc nhích, như cái pho tượng một dạng, nhưng là Dạ Văn Mặc rõ ràng có thể cảm ứng được, Giả Trấn trong cơ thể sinh cơ còn tại, thậm chí còn rất chân đấy. Cũng chưa chết a. Giả Trấn. Dạ Văn Mặc thử thăm dò kêu một tiếng. Lao giả kia cố lộng huyền hư, nói cái gì đã đem ngươi chém. Ta nhìn hắn liền là dầu hết đèn tắt, mình đem mình cho luyện phế đi. Ngươi không sao chứ? Dạ Văn Mặc đưa tay, muốn đi vỗ một cái Giả Trấn bả vai. Ngay tại ngón tay của hắn vừa mới chạm đến Giả Trấn góc áo trong nháy mắt, một tiếng vang nhỏ, Giả Trấn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Ngay sau đó, hoa, hắn đông nhiên hé miệng, phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Cái tiên nguyên bản như mặt trời ban trưa, mênh mông như hải sinh cơ, tựa như là như khí cầu bị đâm thủng một dạng, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, điên cuồng tiết ra. Nô, ách, Giả Trấn muốn nói chuyện, nhưng hắn phát hiện mình đã không phát ra được thanh âm nào. Ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã, thân thể của hắn thẳng vào ngã về phía sau. Vành, một tiếng vang trầm, vị này đến từ Đông Hải bên ngoài, có được hóa thần cảnh hậu kỳ kinh khủng tu vi siêu cấp cường giả, cứ như vậy thẳng tắp địa ngã xuống Dạ Văn Mặc bên chân, sinh cơ đoạn tuyệt, thần hồn câu diệt, một kiếm kia tên là nhân sinh, nhân sinh đã hết, sao là sinh cơ? Dạ Văn Mặc tay dừng tại giữa không trung bên trong, hắn nhìn xem dưới chân Giả Trấn thi thể, một cỗ trước nay chưa có hàn ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hắn rốt cuộc minh bạch, vừa rồi một kiếm kia đến cùng chặt đứt cái gì? A, một tiếng hoảng sợ thét lên, vang vọng Tam Hải thành trên không, tại cái kia yên tĩnh như chết bên trong, Dạ Văn Mặc hai chân giống như là run rẩy một dạng run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn xem bên chân Giả Trấn, vị này nguyên bản có được hóa thần hậu kỳ tu vi, đủ để quét ngang toàn bộ Đông Hải cường giả tuyệt thế, giờ phút này lại giống như là một đoạn khô mục gỗ mục đầu. Giả Trấn còn chưa chết hẳn, thân thể của hắn tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô cát, mục nát. Nguyên bản chặt chẽ làn da cấp tốc che kín thi bàn, cái kia mái tóc màu đen trong nháy mắt trở nên tuyết trắng, sau đó chóc ra. Khụ. Giả Trấn khó khăn từ trong cổ họng gạt ra một tia thanh âm. Dạ Văn Mặc giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nắm lấy Giả Trấn tay khô héo cánh tay. Cổ lão cứu ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao lại bại bởi lão giả kia một kiếm? Ngươi đứng dậy a, ngươi giết lão giả kia, chúng ta còn không có thua. Dạ Văn Mặc điên cuồng mà gầm rú lấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Giả Trấn cặp kia đục ngầu tới cực điểm con mắt, phí sức địa chuyển động dưới, nhìn về phía Dạ Văn Mặc. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng thê lương đến cực điểm cười khổ. Thiếu chủ, một kiếm kia tên là nhân sinh. Khụ khụ, lão nô cả đời này giết người đầy đồng, tay nhiễm máu tươi vô số. Một kiếm kia tỉnh lại ta dưới kiếm tất cả vong hồn. Giả Trấn thanh âm yếu ớt giống như là trong gió nến tàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trong ánh mắt của hắn lộ ra sợ hãi thật sâu, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ hình tượng. Bọn hắn toàn đều biến thành tâm ma. Bọn hắn tại gặm ăn ta thọ nguyên, tại cắn xé thần hồn của ta. Ta thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình tại cái này vô tận oán nghiệm bên trong đi hướng ngục nát. Nói đến đây, Giả Trấn bỗng nhiên phun ra một ngụm hắc khí. Khí tức của hắn đã yếu ớt đến cực hạn, nhưng hắn vẫn là gắt gao bắt lấy Dạ Văn Mặc ống tay áo, móng tay cơ hồ lầm vào trong thịt. Thiếu chủ, trốn. Chạy ra Đông Hải, lập tức rời đi nơi thị phi này. Nơi đây quá mức quỷ dị, cái kia kiếm quân là quái vật, vùng biển này nhân quả quá nặng. Nếu như khăng khăng muốn cầm tới Hải Thần Cung chìa khóa, ngươi thật sẽ chết. Cái cuối cùng chết chữ rơi xuống, Giả Trấn cánh tay chán nản rủ xuống. Cái kia một đôi tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi con mắt dần dần đã mất đi sau cùng một tia thần thái. Một đời hóa thần đại tu cũng không phải là chết bởi đấu pháp, mà là chết bởi mình cả đời tội nghiệp, chết bởi một kiếm kia nhân sinh thẩm phán. Cổ lão, Giả Văn Mặc phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Xong, toàn xong. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Đại Nguyên Anh hộ vệ, toàn diệt. Hao phí vô số tâm huyết thu phục Hắc Long tàn hồn, bị trảm. Bây giờ ngay cả chỗ dựa lớn nhất, người hộ đạo giả trấn, cũng đã chết không minh bạch. Tại cái này mênh mông Đông Hải, hắn triệt để trở thành người cô đơn. Không, không được, ta không thể buông tha. Giả Văn Mặc đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hải Thần Cung chìa khóa, đó là ta cải biến vận mệnh duy nhất cơ hội. Chỉ cần cầm tới chìa khóa, chỉ cần đạt được Hải Thần truyền thừa, ta liền có thể lập bàn. Ta còn có cơ hội, ta. Ba, ba, ba. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay đột ngột tại trống trải đầu tường vang lên. Thật sự là một trận trò hay a. Đạo này thanh âm ấm lãnh, dinh dính, tựa như là một con rắn độc bò qua lưng. Giả Văn Mặc toàn thân cứng đờ, đột nhiên quay đầu đi. Chỉ gặp tại tường thành chỗ bóng tối, chẳng biết lúc nào, nhiều một bóng người. Người kia mặc một thân trường bào màu xanh sẫm, trên mặt mang theo một trương giữ tận mặt nạ đồng xanh, chỉ lộ ra một đôi hiện ra lục quang con mắt. Tại hắn quanh thân, vô số thật nhỏ cổ trùng đang bay múa, phát ra làm cho người da đầu tê dại tiếng ông ông. Bách Cổ Môn môn chủ, khoe miệng của hắn treo tàn nhẫn mà trêu tức tiểu dung, tựa như là đang nhìn một cái rơi vào bẫy dập chuột bạch. Ai? Giả Văn Mặc hoảng sợ lui lại. Bách Cổ Môn chủ chậm rãi đi ra bóng ma, nhìn xem thi thể trên đất, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái kia Vạn Linh Sơn Trang kiếm quân, đúng là cái chính tông quái vật. Kỳ thật bản tọa đã sớm biết hắn tồn tại, cũng biết hắn tu chính là cái kia hẳn phải chết khô khốc kiếm đạo. Cho nên ta một mực chờ đợi. Các loại một cái kẻ chết hay, đi bước ra hắn cuối cùng một kiếm. Bách Cổ Môn chủ ánh mắt rơi vào Giả Văn Mặc trên thân, tràn đầy đùa cợt. Đa tạ giả thành chủ, thay bản tọa nổ viên này lớn nhất cái đinh. Bây giờ kiếm quân đã chết, ngươi cánh chim cũng bị gạt bỏ hầu như không còn. Cái này Đông Hải, rốt cục thanh tịnh. Giả Văn Mặc sắc mặt đổi biến, ngoài mạnh trong yếu mà quát. Ngươi muốn làm gì? Ta là trung thổ. Xuyệt. Bách Cổ Môn chủ dựng thẳng lên một ngón tay, tại bên miệng làm cái im lặng thủ thế. Bản tọa mặc kệ ngươi là nơi nào tới, bản tọa chỉ hiếu kỳ một sự kiện. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên tham lam mà cuồng nhiệt. Ngươi hao tổn tâm cơ, không tiếc huyết tẩy Đông Hải cũng muốn có được đồ vật. Cái kia cái gọi là Hải Thần Cung chìa khóa, đến cùng là cái gì? Lời con chưa dứt, Bách Cổ Môn chủ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, một cái bò đầy độc trùng bàn tay lớn gắt gao giữ lại Giả Văn Mặc cổ họng. Nô, thả. Giả Văn Mặc liều mạng dãy rủa, nhưng ở Nguyên Anh đỉnh phong Bách Cổ Môn chủ trước mặt, hắn nhỏ yếu giống như con gà tử. Mang về, hảo hảo thẩm vấn. Bách Cổ Môn chủ dẫn theo Giả Văn Mặc, tựa như mang theo một cái rác rưởi. Hắn nhìn thoáng qua cảnh hoang tàn khắp nơi Tam Hải Thành, cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lục quang phóng lên tận trời. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, nửa tháng đi qua. Đông Hải sóng gió vẫn như cũ, nhưng thế cục sớm đã nghiêng trời lệch đất. Tam Hải Thành hủy diệt, Vạn Linh Sơn Trang phong sơn. Mà Ngự Thú Tông, tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong, thưởng thụ lấy yên tĩnh có được. Ngự Thú Tông phía sau núi, một chỗ linh khí dạt dào trong tiểu viện. Một đầu toàn thân đen như mực tiểu xà, chính lười biếng cuộn tại trên một tảng đá xanh lớn với nắng. Chính là đang tại treo máy huyền mặc. Đồng nhiên, một đạo thanh thúy điện tử thanh âm nhắc nhở, tại trong đầu của hắn vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ, treo máy kinh nghiệm đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Phải chăng lập tức thăng cấp? Huyền mặc cái kia một đôi nguyên bản híp nửa mắt rắn, trong nháy mắt sáng lên bắt đầu. Rốt cục đủ. Cái này phá hệ thống, thăng cấp cần kinh nghiệm quả thực là hiện lên chỉ số cấp bạo tạc. Huyền mặc phun ra lưỡi, không có chút gì do dự. Thăng cấp. Oeng. Một cỗ linh lực khổng lồ ba động, trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung. Cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, bởi vì hắn đối khí tức khống chế sớm đã đạt đến nhập vi cảnh giới. Một lát sau, huyền mặc trên người lân phiến trở nên càng thâm thúy hơn, phản phất có thể thôn vệ tia sáng. Khí tức của hắn cũng từ tứ giai hậu kỳ, nhất cử vượt qua, bước vào tứ giai đỉnh phong. Tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh đại viên mãn, thậm chí nửa bước hóa thần. Hô, thoải mái. Huyền mặc thoải mái mà mở rộng dưới thân thể, tiện tay mở ra giao diện thuộc tính. Ký chủ, huyền mặc. Chủng tộc, U Minh thôn thiên mãng. Cảnh giới, tứ giai đỉnh phong. Kỹ năng, giang độc, quấn quanh, lớn nhỏ như ý, màu đen lĩnh vực. Cấp tiếp theo cần thiết kinh nghiệm, 80,000,000. Huyết mạch tiến giai cần thiết kinh nghiệm, 50,000,000. Nhìn xem cái kia liên tiếp linh, huyền mặc nguyên bản không sai tâm tình trong nháy mắt sụt xuống. 80 triệu. Huyết mạch còn muốn 50 triệu. Người ăn cướp a. Huyền mặc nhịn không được ở trong lòng đối hệ thống thụ cái ngón giữa. Cái này cần treo máy treo ở ngày tháng năm nào đi. Ai, không có cách, sinh hoạt không dễ, rắn rắn thở dài. Tiếp tục treo máy đi, về tông môn đại điện bên kia, nơi đó linh khí càng đầy một điểm. Huyền mặc lắc đầu bất đắc dĩ cái đuôi, hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm huyền mặc trở lại tông môn chủ điện lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc đang đứng tại cửa đại điện. Một bộ hồng y rìa thắng lửa, dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh, chính là mới vừa rồi xuất quan Diệp Phi Yên. Đi qua hơn một tháng bế quan, khí tức trên người nàng càng thêm cô đọng, hiển nhiên vững chắc nguyên anh trùng kỳ tu vi. Với lại trong tay nàng trong nhẫn chứa đồ càng là tràn đầy cái này nửa tháng luyện chế đan dược, thuần một sắc tứ phẩm đan dược, có mọc lại thịt từ xương chữa thương đan, có tẩm bổ thần hồn dưỡng thân đan, còn có các loại phụ trợ tu hành linh đan. Tiểu Mặc, ngươi chạy đi đâu rồi? Nhìn thấy Huyền Mặc trở về, Diệp Phi Yên cái kia băng lãnh trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Huyền Mặc thuần thục thuận nàng váy bò lên trên bả vai, cọ sát gương mặt của nàng. Nhưng mà không đợi một người một rắn vuốt ve an ủi một lát, ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng sấm. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt tối xuống, không phải mây đen, mà là đầy trời độc trùng, vô cùng vô tận cổ trùng che đậy mặt trời, tạo thành một mảnh màu xanh lá đám mây độc, đem chọn cái Ngự Thú Tông đoàn đoàn bao vây. Một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Ngự Thú Tông người đều cho bản tọa cút ra đây. Một đạo cực kỳ phách lối thanh âm, dường như sấm sét nổ vang. Ngự Thú Tông hộ tông đại trận trong nháy mắt kích hoạt, nhưng cái này tại đẩy trời đám mây độc trước mặt, lộ ra lung lay sắp đổ. Siêu, siêu. Xích Vân chân nhân làm đại diện tông chủ, trước tiên xông lên giữa không trung. Diệp Phi Yên cau mày, mang theo Huyền Mặc theo sát phía sau. Chỉ gặp tông môn bên ngoài, Bách Cổ Môn môn chủ đứng lơ lửng trên không, một thân lục bảo bay phất phới. Sau lưng hắn, lại còn đứng đấy năm vị khí tức cường hành lão giả. Năm người này, tất cả đều là nguyên anh cảnh. Thăng thêm Bách Cổ Môn chủ cái này nguyên anh đỉnh phong. Cái này một cỗ lực lượng, đủ để quét ngang hiện tại bất kỳ một cái nào Đông Hải tông môn. Bách Cổ Môn chủ, Xích Vân chân nhân sắc mặt khó coi, cắn răng quát: "Ngươi mang nhiều người như vậy vây ta Ngự Thú Tông, ý muốn như thế nào? Thật làm ta Ngự Thú Tông không người nào sao?" Bách Cổ Môn chủ ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt khinh miệt đảo qua Xích Vân chân nhân, cuối cùng rơi vào Diệp Phi Yên trên thân. Bớt nói nhảm, giao ra Hải Thần cung chìa khóa. Chỉ cần giao ra chìa khóa, bản tọa lập tức dẫn người thối lui. Nếu không, hôm nay chính là ngươi Ngự Thú Tông diệt môn thời điểm." Lời này vừa nói ra, Xích Vân chân nhân một mặt mở bức: "Cái gì Hải Thần cung chìa khóa? Ta Ngự Thú Tông nào có cái gì chìa khóa? Ngươi có phải hay không điên rồi?" Hắn là thật không biết. Nhưng Diệp Phi Yên cùng trên vai Huyền Mặc liếc nhau một cái, trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Giả Văn Mặc, tên phế vật kia khẳng định là bị Bách Cổ Môn bắt, chịu không nổi hình, đem cái này có lẽ có họa thủy dẫn tới Ngự Thú Tông trên đầu. Bởi vì ban đầu ở quà vật đường phố, là Diệp Phi Yên cùng Huyền Mặc cuối cùng tiếp xúc Lý Thiên Hạo. Giả Văn Mặc khẳng định cho rằng chìa khóa ở trong tay bọn họ. Hừ, giả vờ ngây ngốc. Bách Cổ Môn chủ ánh mắt phát lạnh, sát cơ lộ ra. Đã không cho, vậy bản tọa liền mình tới lấy. Giết, chó gà không tha. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Sau lưng Ngũ Đại Nguyên Anh trưởng lão cười gần đánh giết xuống. Kinh người quá đáng. Xích Vân chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra bản mệnh pháp bảo, dẫn đầu xông tới. Muốn chiến liền chiến. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc. Xích Vân chân nhân vừa mới đột phá Nguyên Anh không lâu, căn cơ chưa ổn. Đối mặt Nguyên Anh đỉnh phong Bách Cổ Môn chủ, vẹn vẹn vừa đối mặt. Lan. Bách Cổ Môn chủ tiện tay vung lên, một đạo màu xanh lá độc trưởng ấn ầm vang vô xuống. Phúc. Xích Vân chân nhân phun máu tươi tung tóe, cả người giống như diều đứt dây một dạng bay ngược mà ra, đập ầm ầm vào núi trong cơ thể. Sư Minh. Diệp Phi Yên đôi mắt đẹp trợn lên, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm khí như hồng, đâm thẳng Bách Cổ Môn chủ. Ngươi cũng xứng động thủ với ta. Bách Cổ Môn chủ khinh thường cười một tiếng, hộ thể cương khí chấn động. Keng. Diệp Phi Yên kiếm khí chạm tại cái kia cương khí kim màu xanh lục bên trên, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, căn bản là không có cách phá phòng. Nàng mặc dù là thiên kiêu, mặc dù có tứ phẩm đan dược gia trì, nhưng cảnh giới trên lệch quá xa. Nguyên Anh trung kỳ đối chiến Nguyên Anh đỉnh phong, còn muốn đối mặt đẩy trời cổ độc cấp chế. Vẹn vẹn mấy chiêu, Diệp Phi Yên liền hiểm tượng hoàn sinh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Liền cái này, Bách Cổ Môn chủ một cước đem Diệp Phi Yên đạp lui trăm trượng, khắp khuôn mặt là đùa cợt. Giả Văn Mặc tên phế vật kia, còn nói với ta Ngự Thú Tông có cái gì thâm bất khả trắc nội tình. Nguyên lai liền là bọn này gà đất chó sành. Thật là làm cho bản tọa thất vọng cực độ. Đã không nắm chắc nội hàm, vậy các ngươi đều có thể chết đi. Bách Cổ Môn chủ giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một cái đen kịt cổ trùng đang tại cấp tốc bành trướng, tản ra hủy diệt tính ba động. Tuyệt vọng bao phủ mỗi một cái Ngự Thú Tông đệ tử trong lòng. Ngay cả mạnh nhất Diệp trưởng lão cũng không là đối thủ, bọn hắn còn có thể làm sao? Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng thở dài bất đắc dĩ, đột nhiên tại ồn ào náo động trên chiến trường rõ ràng vang lên. Ai? Thật là, đầu năm nay treo cái cơ đều không được an sinh. Đến cùng vẫn là đến làm cho ta tự mình xuất thủ a. Thanh âm này không lớn, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu. Bách Cổ Môn chủ động làm một trận, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Diệp Phi Yên. Trên bờ vai đầu kia rắn đen nhỏ, chỉ gặp Huyền Mặc chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái kia một đôi thụ đồng bên trong, không có ngày thường lười biếng, thay vào đó, là vô tận băng lãnh cùng hờ hững. Ngươi nói, Ngự Thú Tông không nắm chắc nội hàm? Huyền Mặc nhẹ giọng hỏi. Sau một khắc, hắn há miệng ra, cũng không có phát ra gào thét, mà là phun ra hai chữ: "Lĩnh vực." Ông, giữa thiên địa, tất cả ánh sáng dây trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất, không phải ban đêm giáng lâm, mà là cái này một vùng không gian ánh sáng bị đầu này rắn ngạnh sinh sinh địa thôn phệ. Màu đen lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, ngoại trừ Huyền Mặc chỉ định người, tất cả sinh vật đều sẽ lâm vào tuyệt đối hắc ám. Thị giác tức đoạn, thính giác tức đoạn, thần thức che đậy. Nguyên bản ngang ngược càn rỡ Bách Cổ Môn chúng tu, trong nháy mắt lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Con mắt của ta nhìn không thấy người, thần trí của ta, thần thức thả không đi ra. Môn chủ ngươi ở đâu? Hoảng sợ tiếng thét chói tai liên tiếp, nhưng ở màu đen trong lĩnh vực, những âm thanh này căn bản truyền không đến đồng bạn trong lỗ tai. Bọn hắn trở thành chân chính kẻ điếc, mù lòa. Trong bóng tối, Huyền Mặc động, thân thể của hắn đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu dài trăm trượng kinh khủng cự mãng. Vậy màu đen cùng hắc ám hòa làm một thể, hắn tựa như là mảnh này hắc ám chúa tể, là đến từ U Minh Tử Thần. Đã tới, liền đều lưu lại làm phân bón a. Huyền Mặc lạnh lùng đảo qua cái kia năm vị nguyên anh trưởng lão. Cái đuôi khinh khinh hất lên. Ba. Tựa như là đập con rồi một dạng. Một vị nguyên anh trưởng lão ngay cả kêu thảm đều không phát ra tới, hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, cả người trực tiếp bị rút thành một đoàn huyết vụ. Ngay sau đó, vị thứ hai, vị thứ ba. Phốc, phốc, phốc. Trầm muộn tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên. Tại Ngự Thú Tông đệ tử rung động trong ánh mắt, bọn hắn không tại lĩnh vực áp chế phạm vi bên trong, cái kia một đầu kinh khủng hắc xà, như là như chém dưa thái rau, tại mấy hơi thở, đem bách cổ môn ngũ đại nguyên anh trưởng lao toàn bộ gạt bỏ. Ngay cả nguyên anh đều không có thể trốn tới. Toàn bộ bị một ngụm thôn vệ. Ngươi là quái vật gì? Bách cổ môn chủ rốt cục luống cuống. Hắn mặc dù tu vi cao nhất, miễn cưỡng có thể chống cự lĩnh vực áp chế, nhưng cũng chỉ có thể thấy rõ chung quanh ba thước chi địa. Hắn điên cuồng địa thôi động bản mệnh cổ trùng, muốn xông phá mảnh này hắc ám. Nhưng vào lúc này, một đôi to lớn như là đèn lồng băng lanh thụ đồng, đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn ba thước chỗ. Ánh mắt kia trêu tức, để hắn như rơi vào hầm băng. Ta không phải liền là trong những ngươi, Ngự Thú Tông nội tình sao? Huyền Mặc thanh âm tại lỗ tai hắn nổ vang. Không, điều đó không có khả năng. Đông Hải tại sao có thể có tứ giai đỉnh phong yêu thú? Bách cổ môn chủ thét chói tai vang lên muốn lui lại, nhưng hắn phát hiện thân thể của mình không động được. Một cỗ kinh khủng uy áp đem hắn gắt gao khóa chặt. Tiếp sau, nhớ kỹ chớ chọc treo mày rắn. Huyền Mặc mở ra huyết buồn đại khẩu, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác. Một ngụm, giang giác, hộ thể cương khí vỡ vụn, nhục thân vỡ nát. Bách cổ môn chủ, vị này Đông Hải vị cuối cùng tiêu hùng, tính cả hắn nguyên anh cùng một chỗ, trở thành Huyền Mặc trong bụng chất dinh dưỡng. Hắc ám tán đi, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống, toàn bộ Ngự Thú Tông lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn trên bầu trời đầu kia đang tại cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa biến trở về mê ngươi tiểu xà Huyền Mặc. Rung động, không có gì sánh kịp rung động. Nguyên lai, đầu này một mực ghé vào Diệp trưởng lão trên bờ vai ngủ tiểu xà, mới thật sự là Đông Hải chi vương. Giải quyết. Huyền Mặc ở một cái, một lần nữa trở xuống Diệp Phi Yên trên bờ vai, lười biếng nói ra: "Tiên Nhi, thu thập chiến trường, những cái kia trong túi chứa vật hẳn là có không thiếu đồ tốt." Diệp Phi Yên sững sốt nửa ngày, sau đó nhọn miệng cười, như trăm hoa đua nở. "Tốt, một trận chiến này, triệt để đặt vững Ngự Thú Tông địa vị. Tam Hải thành hủy diệt, bách cổ môn cao tầng toàn diệt, Vạn Linh Sơn tràng phong sơn không ra. Ngự Thú Tông trở thành Đông Hải hoàn toàn xứng đáng bá chủ." Nhưng Huyền Mặc cùng Diệp Phi Yên cũng không có lưu luyến cái này cái gọi là quyền thế. Sau 3 tháng, Tam Hải thành phế tích chỗ sâu, Huyền Mặc cùng Diệp Phi Yên rốt cuộc tìm được cái kia ẩn tàng cực sâu siêu cấp truyền tống trận. Đây là một tòa cổ xưa tế đàn, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn. Rốt cục muốn đi, Diệp Phi Yên nhìn xem mảnh này sinh dưỡng thổ địa của nàng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Không nỡ. Huyền Mặc quấn tại trên cổ tay của nàng, phun ra lưỡi. Có một chút. Diệp Phi Yên hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt trở nên kiên định. Nhưng mảnh này biển quá nhỏ. Tựa như Kiếm Quân Tiền Bối nói như vậy, nơi này chứa không nổi cường giả chân chính. Ta cũng muốn đi xem nhìn thế giới bên ngoài. Huyền Mặc cười cười. Vậy thì đi thôi. Cái này Đông Hải quá nghèo, ngay cả cái để cho ta thăng cấp quái đô soát không ra. Đi trung thổ, đi rộng lớn hơn thiên địa. Nơi đó mới là chúng ta sân khấu. Diệp Phi Yên nhẹ gật đầu, đem mấy viên cực phẩm linh thạch khảm vào lỗ khảm. Ông. Truyền tống trận quang mang đại thịnh. Một đạo trùng thiên bạch quang trong nháy mắt đem một người một rắn bao khỏa. Không gian vặn mèo. Làm quang mang tán đi lúc, phế tích bên trong đã không có mờ ai, chỉ để lại Đông Hải truyền thuyết, tại trong gió biển vẫn như cũ lưu truyền. Đó là liên quan tới một vị tuyệt sắc nữ tử, cùng một đầu màu đen tiểu xà cố sự. Quyển sách xong, cảm tạ các vị khán quan đọc, bái tạ.